Chương 1315, thánh nhân chôn chính mình. Chương 1315, thánh nhân chôn chính mình. Lúc này Văn Hỷ nhìn xem đối diện Thôi Ngư, trong cặp mắt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi cùng kinh dị, chính mình không phải tại trong mật thất trấn áp thi độc sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhất là nhìn xem đối diện Thôi Ngư bộ kia thản nhiên tự đắc biểu lộ, Văn Hỷ trong lòng càng là kinh dị tới cực điểm. Hắn thân là xiển giáo tiên nhị đại, tu hành ức vạn năm lão quái vật, đương nhiên biết một màn trước mắt đại biểu cho cái gì. Ngươi đối với ta làm cái gì? Văn Hỷ một đôi mắt nhìn xem đối diện Thôi Ngư, đem trong lòng nghi hoặc hỏi thăm lối ra, trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Chân chính gọi hắn kinh hãi chính là Thôi Ngư đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì chế trụ chính mình. Phải biết hắn mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là tiểu chu thiên cảnh giới tu sĩ, nhưng hắn thế nhưng là có đại la cấp bậc chân linh bảo vệ tồn tại. Thôi Ngư dùng thủ đoạn gì, thế mà gọi hắn cũng bất chi bất giác ở giữa mắt lửa. Đây mới là đáng sợ nhất. Hoặc là Thôi Ngư tu vi xa xa cao hơn chính mình, hơn nữa còn là chân linh đẳng cấp xa xa cao hơn chính mình, nhưng loại này tu vi chỉ có thời kỳ hồng hoang thánh nhân, hoặc là chính là đối phương nắm giữ một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi pháp môn. Đúng vậy, luận là loại tình huống nào, hiện tại chính mình chúng an toàn, hoàn toàn rơi vào hạ phòng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ra hiệu Văn Hỷ buông lòng tâm tình khẩn trương, là Văn Hỷ rót một chén nước, mở miệng cười híp mắt nói, không biết các hạ là thời kỳ hồng hoang vị nào thánh thần. Nghe nói Thôi Ngư lời ấy, Văn Hỷ cả kinh lập tức sù lông lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong lòng cuốn lên thao thiên cự lãng, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng dâng lên, hắn làm sao mà biết được? Phải biết chính mình chân linh đã che đậy xuống dưới, đối phương làm sao lại biết mình là thời kỳ hồng hoang đại thần thông giả chuyển thế? Trừ phi tu vi cảnh giới của đối phương đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Văn Hỷ đối với Thôi Ngư kiêng kỵ tới cực điểm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, sau đó bất động thanh sắc nói, ngươi nếu biết ta là hồng hoang thế giới đại thần thông giả chuyển thế, cái kia tại hỏi thăm thân phận ta trước đó, đạo hữu còn cần trước một bước tự giới thiệu mới được. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng là không buồn, mà là cười tủm tỉm nói, ta cũng không ép bách đạo hữu, chỉ là đáng tiếc đạo hữu một thân tu vi, không biết ngày sau còn có hay không cơ hội một lần nữa chuyển thế trở về. Vừa nói Thôi Ngư đầu ngón tay phá diệt chi lực lưu chuyển, trực tiếp đem trước người chén trà hóa thành hư vô. Phá diệt chi lực. Văn Hỷ nhìn xem Thôi Ngư đầu ngón tay phá diệt chi lực, cả kinh hồn bay lên trời, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hắn là cái người biết nhìn hàng, đương nhiên biết phá diệt chi lực lợi hại. Lúc này Văn Hỷ trong đầu suy nghĩ điên cuồng lấp lóe, suy tư thái cổ vị nào đại thần nắm giữ phá diệt chi lực, thế nhưng là coi như hắn bắt hết óc cũng không có mảy may manh mối. Nhưng là hắn cũng biết, vì sao chính mình lại lặng yên không một tiếng động ở giữa chúng tính toán, có thể nắm giữ phá diệt chi lực tồn tại, thật là bực nào tồn tại. Tuyệt đối tại chính mình trước đó thành đạo, chí ít cũng là cùng nhà mình sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thế hệ, trách không được chính mình sẽ bị đối phương trực tiếp khám phá sơ hở. Mà lại Thôi Ngư nói hời hợt không lọt mảy may khói lửa chi khí, nhưng là trong lời nói sát cơ lại gọi Văn Hỷ lạnh lẽo tận xương, hắn biết mình gặp một cái đại phiền bái. Như tại ngày xưa chính mình có phong thủy đại trận phù hộ, có lẽ còn có cơ hội tại phá diệt chi lực rào sát bên dưới đào mệnh mà đi, nhưng là hiện tại phong thủy đại trận bị hủy, nhục thân của mình thì biến, nếu như mình lúc này luân hồi chuyển thế mà đi, tương lai nhục thân đản sinh ra linh trí, đối phương liền sẽ thay thế chính mình thổ hành tôn thân phận, khi số, mệnh cách, thay thế mình sống sót, chính mình lại không cơ hội bù lên. Cho nên đối mặt với Thôi Ngư cường thế bá đạo, Văn Hỷ nhận sợ hãi khuôn mặt biến thành mặt bước đắng, vần đạo thổ hành tôn, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Thổ hành tôn, ngươi là thổ hành tôn, phía dưới kia đại mộ chẳng phải là nhục thể của ngươi? Nghe nói Văn Hỷ lời nói, Thôi Ngư ngây ngẩn cả người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại là thổ hành tôn ở trước mặt. Văn Hỷ nghe vậy trong lòng âm thầm nói, quả nhiên là thời kỳ hồng hoang lão cổ đồng, nếu không làm sao lại nhận biết tiên thiên văn tự, hơn nữa còn nhận biết danh hào của ta. Chỉ là gọi thổ hành tôn nghi ngờ là, tồn tại bực này làm sao lại bị vây ở hồng hoang trong thế giới? Chính là bần đạo chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. Văn Hỷ sắc mặt nghiêm tốn đạo, ta từng cùng ngươi tổ sư Ngọc Thanh Thánh Nhân đấu pháp qua, danh hào nói ra ngươi cũng không biết, ta có thật nhiều sự tình hỏi ngươi, ngươi lại tinh tế nói tới không được có bất kỳ dấu giếm nào, như bị ta phát hiện nễ đảo hư vung lừa dối, nhưng chớ có trách ta thủ đoạn, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ không cho ngươi tổ sư mặt mũi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Văn Hỷ. Văn Hỷ nghe vậy vội vàng nói, đệ tử tuân lệnh, còn xin thượng thần hỏi thăm. Năm đó thời kỳ hồng hoang mạt pháp đại kiếp đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có cái này thi chi đại đạo, ngươi vì ta nói rõ chi tiết nói. Thôi Ngư nhìn xem Văn Hỷ đạo. Văn Hỷ nghe vậy một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, trong lòng âm thầm nói hẳn là vị này năm đó cũng là không có kịp thời thức tỉnh, đã thành bị vây ở chỗ này thẳng xui xẻo. Sau đó Văn Hỷ vội vàng nói, năm đó hồng hoang mạt pháp đại kiếp giáng lâm, chư vị thánh nhân tìm kiếm ứng kiếp biện pháp, cuối cùng lựa chọn ra hai con đường. Nhất giả chính là con đường thông thiên, tìm kiếm thế giới mới. Cả hai chính là tu hành đại đạo mới, cũng chính là thi chi đại đạo. Thôi Ngư gật gật đầu ra hiệu Văn Hỷ nói tiếp, đã thấy Văn Hỷ một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, mở miệng nói, giáo tổ Hồng Quân tự mình chuyển xuống thi chi đại đạo, sau đó vậy mà bố trí một tòa cường đại phong thủy đại trận, đem nhà mình nhục thân mai táng tại Bất Chu Sơn Hạ, nó chân linh tiến về hỗn độn một lần nữa tạo nên nhục thân, sau đó như vậy là hồng hoang thế giới chúng sinh tìm kiếm mới sinh lộ. Đám người nhìn thấy giáo tổ Hồng Quân đều tự mình hạ trận, thế là cũng nhao nhao bắt trước, có chư vị thái cổ thần tiên bố trí phong thủy đại trận đem nhà mình hạ táng, thậm chí liền ngay cả chư vị thánh nhân cũng có hạ trạng. Cái gì? Thánh nhân cũng hạ trạng? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, cả người không khỏi trong lòng giật mình. Không sai, thánh nhân cũng hạ trạng. Thậm chí chư vị thánh nhân đem nhà mình nhục thân cũng mai táng tại hồng hoang thế giới. Thủ hành tôn đệ thấp cuống họng nói, chư vị thánh nhân cảm thấy tương lai hồng hoang thế giới sẽ có đại biến, rất có thể sẽ thịnh cực mà suy nên đón biến hóa mới. Hồng Hoang thế giới chính là thế giới hoàn mỹ, là sẽ không tử vong nếu là không tại Hồng Hoang thế giới lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngày sau vạn nhất Hồng Hoang thế giới phát sinh biến hóa, chính mình tất nhiên sẽ mất tiên cơ. Còn có người cho là, trong hỗn độn tràn ngập vô tận nguy hiểm, liền xem như thánh nhân cũng có khả năng vẫn lạc, lúc này đem nhục thân hạ táng, cũng coi là vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, ngày sau liền xem như ở trong hỗn độn gặp nguy cơ, cũng có một lần nữa phục sinh thời điểm. Thủ hành tôn đạo. Còn có một loại thuyết pháp, chính là tương lai mạt pháp đại kiếp giáng lâm, nếu như thế giới hoàn mỹ tử vong, vậy coi như là một chỗ tuyệt hảo dưỡng thi chi địa, nếu là đem thi thể mai táng tại thế giới hoàn mỹ bên trong, đem toàn bộ thế giới hoàn mỹ hóa thành đại mộ, dùng để thai nghén thi thể, nhất định có thể đột phá cảnh giới, đạt tới giáo tổ hồng quân cảnh giới. Thủ hành tôn trong cặp mắt tràn đầy phức tạp, chư vị thánh nhân bị vây ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới không biết bao nhiêu năm, lúc này cho dù là có một cơ hội cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ. Chúng chi trải qua đám người thôi diễn, phát hiện lấy thế giới hoàn mỹ là lớn mộ, nếu có thể thật dưỡng thi, nhất định có thể thai nghén ra siêu việt cấp bậc thánh nhân tồn tại. Đến lúc đó chư vị thánh nhân chân linh quay trở lại lần nữa, nhập chủ trong thi thể, cả hai kết hợp phía dưới, vô cùng có khả năng đạt tới trong truyền thuyết bản cổ đại thần cảnh giới. Chư vị thánh nhân vì tranh đoạt táng địa, bạ phát một trận đại chiến kinh thiên động địa, đánh thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, hồng hoang đại địa hoàn toàn tan vỡ. Mà lúc này giáo tổ Hồng Quân đã đi xa hỗn độn, là chúng sinh tìm kiếm sinh lộ, tự nhiên không ai có thể ngăn cản được chư vị thánh nhân đại chiến. Thổ Văn Hỉ chỉ vào tối tăm mờ mịt bầu trời, pháp tắc trong thiên địa đều bị đánh ma diệt tại ngoại giới tạo thành kinh khủng pháp tắc phong bạo chi địa, đem hồng hoang thế giới đánh thành từng cái mảnh vỡ nhỏ, ở trong thiên địa phiêu đãng, mà chư vị thánh nhân thi thể cũng bị mai táng tại hồng hoang phía trên đại địa. Thậm chí chư vị thánh nhân sở dĩ chế tạo bờ bên kia ngày thuyền rời đi, cũng là bởi vì từ bỏ nhục thân đằng sau, thực lực giảm xuống lợi hại, cho nên muốn nhờ bờ bên kia ngày thuyền vượt qua hỗn độn, vì chính mình một lần nữa tạo nên nhục thân tranh thủ thời gian. Về phần ta, bất quá là một cái quỷ xui xẻo thôi, chư vị thánh nhân chế tạo bờ bên kia ngày thuyền, sau đó cứ thế mà đi, ta lại bị chư vị thánh nhân phong ấn tại hồng hoang trong thế giới, trở thành bị ném bỏ vật bồi táng. Chư vị thánh nhân tại hồng hoang thế giới chế tạo đại mộ, tự nhiên không cho phép có người ngấp nghé, thế là ở thế giới trên bình chướng thực hiện tầng tầng phong ấn, mà cái kia hồng hoang thế giới bình chướng bên ngoài còn có một số lòng dạ khó lường hạng người, muốn thừa cơ chờ đợi hồng hoang thế giới lại biến chiếm chư vị thánh nhân đạo quả. Văn Hỷ lúc này cùng đổ hạt đậu một dạng, đem nhà mình biết tình huống từng cái tự thuật đi ra. Tại đằng sau ai biết cái kia thần đạo khôi phục, đại đạo một lần nữa trở về thống trị thiên địa vạn vật, thần đạo xuất hiện một tôn tồn tại kinh khủng, danh xưng là đại đạo hóa thân, muốn nhất thống hồng hoang thế giới, nó thu liêm thiên hạ luyện khí sĩ, muốn lợi dụng luyện khí sĩ đào móc chư vị thần thánh phần mộ, cướp đoạt trong đó tạo hóa. Người kia hiện tại đã hợp đạo, tu vi không kém giáo tổ hồng quân, đối với chúng ta luyện khí sĩ cực kỳ không hữu hảo, thuần túy là đem luyện khí sĩ xem như pháo hôi đi đào móc đại mộ, bởi vì có đại mộ bị phong thủy đại trận bao phủ, trong đó tự thành thiên địa càn khôn, thần đạo tu sĩ một khi rơi vào trong đó đã mất đi thiên địa pháp tắc gia trì liền sẽ biến thành hạng người phàm tục, cho nên cái kia phong thủy đại trận đối với thần đạo tu sĩ tới nói cực kỳ nguy hiểm. Bao quát cái này ta ngươi xem, cũng bất quá là thần đạo đến đỡ đứng lên, chuyên môn dùng để đào móc cổ mộ pháo hôi thôi. Văn Hỷ trong thanh âm tràn đầy đắng chát, luyện khí sĩ tu hành đến đại chu thiên cảnh giới, chỉ có thể chuyển tu thần đạo, trở thành thần đạo một phần tử mới có thể tiếp tục còn sống xuống dưới. Những năm gần đây, đại bộ phận luyện khí sĩ thần thông đều bị thần đạo âm thầm tiêu hủy mất diệt, đối với chúng ta tới nói rất không hữu hảo. Lại thêm bây giờ thiên địa đại biến, luyện khí sĩ một khi đột phá nguyên thần cảnh giới ngũ suy chi khí nhập thể hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên tiên đạo đã suy yếu đi. Bất quá cái kia thần đạo mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể đối kháng giả. Nhân gian các đại vương triều năm đó tại thiên địa khí số trao đổi thời điểm được bộ phận khí số, có bộ phận ẩn chứa vu tộc huyết mạch cường giả vậy mà tại thế đạo này một lần nữa nghịch thiên khôi phục tổ huyết. Nhất là hồng hoang thế giới đại địa phá toái, hóa thành từng cái mảnh vỡ nhỏ. Tu sĩ vu tộc nắm giữ trọc sát chi lực, trực tiếp nắm giữ từng cái đại địa tài phiến, giống như là nắm giữ bộ phận đại địa chi lực, ở trên mặt đất là vô địch tồn tại, chỉ cần đứng ở đại địa liền sẽ bất tử bất diệt, trừ phi là cái kia thần tộc chúa tể đem tất cả đại địa tài phiến phá hủy, nếu không cũng cầm những này vu tộc không có cách nào. Văn Hỷ một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, đương nhiên, còn có một số tiên đạo cường giả lưu lại nhục thân phát sinh dị biến, sát chết vùng dậy phục sinh mà ra, càng là tăng thêm lực lượng. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, suy tư Văn Hỷ lời nói, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hắn chỉ là lựa chọn tin tưởng một bộ phận. Hắn cảm thấy nhân gian vương triều sở dĩ có thể cùng đại đạo chống đỡ, quản lý chung nhân gian đại địa, nhất định còn có không biết lý do. Mà lại hắn cảm thấy chư vị thánh nhân đi xa hỗn độn đem nhục thân lưu lại, sợ cũng không có Văn Hỷ nói đơn giản như vậy. Văn Hỷ lúc đó mới bất quá là cảnh giới thái ớt tu vi, nơi nào có tư cách biết chân chính giữa thiên địa đại bí mật. Chư vị thánh nhân đem nhục thân lưu lại, sợ là bất đắc dĩ vì đó, cần hoàn lại hồng hoang thế giới nhân quả, cho nên không thể không bỏ qua nhục thân, dùng để thoát khỏi hồng hoang thế giới ràng buộc. Mà chư vị thánh nhân đem nhục thân hoàn lại thiên địa, nghĩ đến không công bỏ qua cũng là lãng phí, chẳng trực tiếp xuất thủ đem nó tế luyện là thi thể, ngày sau nếu có thể thật nên đón thiên địa lặp đi lặp lại cơ hội, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thôi Ngư tốt xấu năm đó cũng là chạm đến Hỗn Nguyên Đại Đạo vô thượng tồn tại, suy tư một lát liền thôi diễn đi ra một cái chân tướng. Về phần nói hồng hoang thế giới bình chướng bên ngoài các lộ tồn tại, chỉ sợ là còn có khác nguyên do, cái này hồng hoang thế giới nhất định còn có khác bí mật. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Giờ này khắc này Thôi Ngư tại trong lòng sáng tỏ thông suốt, có vẻ như biết được toàn bộ hồng hoang thế giới ẩn tàng chân tướng. Cái kia thần bí mây mù ở tại trong mắt dần dần xé mở mạng che mặt, có chút ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Thôi Ngư âm thầm thì thầm một tiếng, ta muốn đi thi chi đại đạo. Ngay một khắc này Thôi Ngư trong lòng quyết định, chính mình nhất định phải đi thi chi đại đạo, nếu như có thể tìm tới chư vị thánh nhân thi thể, tìm tới giáo tổ Hồng Quân thi thể, đem nó làm chính mình tăng cơ, chính mình thi chi đại đạo nhất định có thể chúc hạ vô thượng căn cơ, thậm chí cả có hy vọng đuổi theo trong truyền thuyết bản cổ đại thần. Đại thần, chúng ta hiện tại luyện khí sĩ quá hạn, hay là sửa sớm thần đạo đi? Ngài có phải không lựa chọn sử dụng Danh Sơn Đại Xuyên? Bằng ngài bản sự, muốn phong thần không phải Danh Sơn Đại Xuyên không thể, thậm chí cả Nhật Nguyệt Tinh Thần mới đúng quy cách, thậm chí vị kia thần đạo chúa tể, năm đó hay là ngài cố nhân đâu? Ngài nếu là phát đạt, có thể ngàn vạn lần đừng muốn quên đệ tử nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Văn Hỷ lúc này tâm tính chuyển biến, đối với Thôi Ngư mở miệng lấy lòng nói, cái này sáng loáng đùi à, liền xem như thời đại khác biệt nhưng là bằng vào thủ đoạn của đối phương, muốn trở nên nổi bật cũng không khó, thậm chí vị kia thần đạo chúa tể cũng là vị cố nhân này đâu, đến lúc đó thần đạo chúa tể lại đến đỡ một thanh, đây chẳng phải là trực tiếp nhất phi chủ tiêu. Tố hô cất cánh a, xem ở ta thủy tổ nguyên thủy thiên tôn phân thượng, lão nhân ngài có thể ngàn vạn không có khả năng vứt bỏ ta. Văn Hỷ đạo. Thôi Ngư nhìn xem Văn Hỷ, sắc mặt có chút quái dị, ai nói ta cùng nguyên thủy thiên tôn quan hệ tốt tới? Ta cùng nguyên thủy thiên tôn thế nhưng là có chút nhân quả không chấm dứt đâu. Chương 1316, thần tiên. Chương 1316, thần tiên. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Văn Hỷ lập tức sắc mặt cứng đờ, sau đó chê cười nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực. Lao tổ, ngài cùng sư phụ ta ân đoán, chính là thế hệ trước ân đoán, quả quyết không đến mức giận chó đánh mèo đến ta tên tiểu bối này. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Văn Hỷ, lộ ra từ chối cho ý kiến chi sắc. Văn Hỷ vội vàng nói, đệ tử còn có tin tức muốn bẩm báo, chính là liên quan tới Thành Dương Hầu tin tức. Lao tổ ngài muốn là thư gia ra mặt, khẳng định cảm thấy hứng thú. Kể từ khi biết Thôi Ngư chính là cái nào đó trường sinh bất tử lão quái vật thoát sinh sau, Văn Hỷ trong lòng chưa tính toán gì, tiểu tâm tư lập tức thu vào, hạ quyết tâm muốn ôm chặt Thôi Ngư đuổi. Đối phương thế nhưng là có thể cùng sư phụ mình luận đạo tồn tại, một thân thực lực không cần nhiều lời, nên có cỡ nào thủ đoạn trong lòng của hắn có bài, có thể nói chỉ cần đối phương không chết, cuối cùng sẽ có một ngày lại đứng ở thế giới đỉnh phong. Ân. Nghe nói liên quan tới thư gia lời nói, Thôi Ngư lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi nói một chút. Văn Hỷ cũng là không dài dòng, lúc này cười híp mắt nói, đệ tử đây không phải khôi phục trí nhớ kiếp trước sao? Đệ tử nếu là nhớ không lầm, sư phụ ta cụ Lưu Tôn đại mộ, liền mai táng tại thư gia lãnh địa. Sư phụ ta thế nhưng là đã chứng đạo chuẩn thánh đại năng, tại thổ hành đại đạo bên trên đi so ta càng xa, lão tổ nếu là đối với đại mộ cảm thấy hứng thú, có thể đi đào một chút. Thôi Ngư nhìn xem Văn Hỷ, không khỏi trong lòng không còn gì để nói, cái này thật đúng là hiếu thuận đồ nhi a, bất quá Thôi Ngư đối với Văn Hỷ lời nói lại để ý, nếu như cụ Lưu Tôn đại mộ thật tại lãnh địa nhà họ thư, hắn thật đúng là phải nghĩ biện pháp dò xét một phen. Văn Hỷ nói xong tin tức sau, một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư bộ kia bất động thanh sắc biểu lộ, còn tưởng rằng đối phương đối với mình sư phụ mộ huyệt không có hứng thú, đội vàng lại mở miệng tăng giá cả. Đệ tử hoài nghi vậy được Dương Hầu sở dĩ muốn cướp đoạt thư gia địa bàn, là bởi vì phát hiện sư phụ ta đại mộ, căn bản cũng không phải là ngoại giới truyền lại như thế, chỉ là vì lãnh địa. Ngươi có cái gì chứng cứ? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Văn Hỷ. Ngài cũng biết đệ tử quanh năm đi theo tiểu hầu gia sau lưng pha trộn, có một lần hắn tựa hồ nói lộ ra miệng, nói cái gì thư gia phân mộ. Bây giờ đệ tử thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chẳng phải là trực tiếp liền đoán ra được, cái thằng kia căn bản chính là vì sư phụ ta đại mộ. Văn Hỷ không cần suy nghĩ nói thẳng câu. Thôi Ngư nghe vậy suy tư, nếu quả như thật như Văn Hỷ lời nói, sự tình thật đúng là có chút phiền phức. Thôi Ngư biết mình thiếu khuyết hắn hiện tại chỉ có mấy trăm năm pháp lực, mặc dù có thể từ thi trong giới mượn tới đại la cấp bậc cương thi lực lượng, nhưng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, căn bản cũng không đủ để chèo chống một trận đại chiến, còn không bằng đem cương thi thả ra, gọi cương thi chính mình phát huy đâu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, thiên đạo chưa thành trước đó, pháp lực cực hạn chính là 500 năm. 500 năm sau liền muốn vượt qua tam thai thành tiên, nhưng là bây giờ tiên đạo đều bị ma diệt, hắn làm sao thành tiên cầu lấy chính quả? Trừ phi là tu luyện thi đạo, chỉ cần Thôi Ngư tu luyện thi đạo, tích lũy lên pháp lực đến cũng liền lại không chướng ngại, mà lại hắn hay là nửa cái thánh nhân, khôi phục hôn nguyên cảnh giới, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy năm, thậm chí cả thời gian mấy chục năm mà thôi. Chỉ là Thôi Ngư muốn đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, hy vọng sẽ có một ngày có thể trùng kích bản cổ đại thần cảnh giới, hắn muốn lấy hôn nguyên thánh nhân thi thể đến trúc cơ, hắn chẳng những muốn lấy hôn nguyên thánh nhân thi thể đến trúc cơ, còn muốn đem 10 tôn hôn nguyên thánh nhân, thậm chí cả đem Hồng Quân lão tổ nhục thân móc ra, như vậy có thể đúc thành trên đời này trí cường đạo cơ, từ đó thành tiểu hôn nguyên đại đạo, đạt tới có thể đối kháng hỗn độn ý chí tình trạng. Với hắn mà nói hỗn nguyên cảnh giới không khó, chân chính đại địch chính là hỗn độn ý chí mới là hắn trên con đường tu hành chướng ngại vật. Giờ này khắc này Thôi Ngư trong lòng mục tiêu trước nay chưa có minh xác, đó chính là tìm tới hỗn nguyên thánh nhân phần mộ, đem hỗn nguyên thánh nhân cho khai quật ra, sau đó chính mình liền có nhất phi trùng tiêu cơ hội. Ta cùng Phật giáo và đạo giáo giao hảo, lượng trước Phật giáo và đạo giáo sẽ không để ý chỉ là thi thể a. Ta cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân các loại giao tình ác liệt, ta coi như không lấy nhục thân nó, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Đã như vậy, ta cần gì phải bó tay bó chân đâu? Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Hiện tại vùng thế giới này cường giả đỉnh cao tu hành đến cảnh giới cỡ nào? Thôi Ngư hỏi thăm Văn Hỷ, đây mới là mấu chốt nhất, vùng thế giới này cường giả cực hạn, quyết định Thôi Ngư tương lai buông tay buông chân trình độ. Thần đạo chi chủ đã hợp đạo, cảnh giới sợ là không thể so với giáo tổ Hồng Quân kém. Có thể so sánh Hỗn Nguyên thánh nhân cảnh giới thần đạo đế quân, cũng đã gom góp 6 cái, chỉ là chẳng biết tại sao, chư vị Hỗn Nguyên cảnh giới thần thánh cả ngày đều ở tại trong Thiên Cung tu luyện, cũng không từng thấy dưới đó giới qua. Văn Hỷ nói câu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lão tổ tại không có chứng đạo thành thánh trước đó, vẫn là phải cẩn thận chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ tùy ý làm vậy, nếu không sợ là có phiền toái. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, lúc đầu muốn trực tiếp sóng một trái tim, lập tức kiềm chế xuống dưới, trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình hèn mọn một đoạn thời gian tuyệt đối không thể dẫn xuất cái gì tai họa đến. Lập tức một đạo nghi hoặc tại Thôi Ngư trong lòng dâng lên, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Văn Hỉ, ngươi tên này chẳng lẽ lừa phỉnh ta? Trên đời tại sao có thể có cường giả bực này? Bây giờ khoảng cách Hương Hỏa Thần Đạo mở cũng bất quá là mới 10 vạn 8 ngàn năm thôi, tại sao có thể có tồn tại bực này sinh ra? 10 vạn 8 ngàn năm đối với phàm nhân mà nói đương nhiên rất dài, nhưng là đối với Kim Tiên tu vi trở lên tồn tại cổ lão tới nói, cũng bất quá là một lần ngồi xuống bế quan thời gian thôi. Nhớ năm đó giáo tổ Hồng Quân thành đạo, hao tốn bao nhiêu thời gian? Vượt qua sợ không phải trên trăm cái hội nguyên, mới gian nan chiến thắng ma tổ mà thành đạo, làm sao Hương Hỏa Thành Thần Đạo mới vừa bắt mở, thế mà liền có cường giả bực này ra đời? Ta từng tại một lần luân hồi chuyển thế bên trong, lăn lộn đến thần đạo cao tầng, từng nghe qua chuyện này, những này thần đạo cường giả cũng không phải là kỷ nguyên này sinh ra, mà là đản sinh tại một cái cực kỳ cổ lão kỷ nguyên, dẫn đầu hợp đạo thần linh gọi là thần địch, nương theo lấy thần đạo xuất hiện mà sinh ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không người biết được nó từ nơi đâu đến, cũng không có người biết được gốc rễ chân ở nơi nào, vừa xuất thế liền mang theo đại đạo giáng lâm, tự xưng thần ngày, quản lý chung toàn bộ hồng hoang đại địa, thay thế tiên đạo chỉ thế. Văn Hỉ đạo. Nghe nói Văn Hỉ lời nói, Thôi Ngư không khỏi con ngươi co rụt lại, thần này rất quen thuộc danh tự. Ngươi nói thần đạo đầu lĩnh tên gọi là gì? Thôi Ngư tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình, mở miệng lần nữa hỏi thăm câu. Gọi thần trời ạ. Thần này. Thôi Ngư do tự có chút không dám tin, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Là thần ngày không sai, lão tổ hẳn là nghe nói qua thần ngày lai lịch. Văn Hỉ một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, âm thầm suy đoán Thôi Ngư thân phận chân thật đến tột cùng đến cỡ nào cổ lão, thế mà biết được cái kia thần bí khó dò thần thiên căn chân. Thôi Ngư đương nhiên biết thần ngày, hắn có thể quá biết thần ngày tin tức. Có thể ngăn chặn Hồng Quân giáo tổ, gọi Hồng Quân giáo tổ đệ thấp làm tiểu tồn tại, hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Có thể thần bình minh rõ là thế giới thần bí kia tồn tại à, làm sao lại xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới? Suy nghĩ lại một chút mình tại thế giới thần bí truyền xuống Mai Táng Kinh, tại thế giới thần bí bố trí phong thủy đại cục, Thôi Ngư liền xem như đồ đần lúc này cũng nên biết thế giới kia cùng dưới mắt Hồng Hoang thế giới quan hệ. Thế giới kia là Hồng Hoang thế giới đi qua, là một cái cực kỳ thời đại cổ lão, chỉ là không biết được thế giới thần bí kia là Hồng Hoang thế giới trước đó thế giới, Hồng Hoang thế giới là tại thế giới kia trên phế tích một lần nữa thành lập thế giới. Hay là thế giới thần bí kia cũng là thế giới hoàn mỹ, sau đó đã từng gặp phải mạt pháp đại kiếp, sau đó thế giới hoàn mỹ vật cực tất phản dẫn tới đảo ngược, hóa thành hiện tại Hồng Hoang thế giới, mà chư vị Hồng Hoang thế giới thánh nhân tại Hồng Hoang thế giới bố trí xuống chuẩn bị ở sau, vì chính là chờ đợi cản khôn đảo ngược một khắc này, cướp đoạt thế giới mới tiên cơ. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, hắn hiện tại còn không biết thế giới thần bí kia lai lịch, nhưng là hắn cũng đã biết, mình tại thế giới thần bí kia nhất cử nhất động đều sẽ chiếu rọi đến bây giờ thời không, đều sẽ đối với hiện tại thời không tạo thành ảnh hưởng. Nói như thế, cái kia cân đối đại ma thần thế nào? Còn có Vân Tiêu, hiện tại thế nào? Vân Tiêu cũng là từ thế giới kia còn sống sót tồn tại cổ lão, chuyển thế đến Hồng Hoang thế giới trở thành thế giới này Vân Tiêu sao? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lặp đi lặp lại cân nhắc, sau đó nhưng lại trong chốc lát bị nó tiêu diệt. Không đổi, không đổi. Ta có đầy đủ thời gian đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, về sau ta đi cái kia thế giới thần bí nhiều cơ hội luôn có thể tại thế giới thần bí kia lưu lại thuộc về mình là ấn. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Đối mặt với Văn Hỉ trông mong ánh mắt, Thôi Ngư thu hồi tâm thần, một đôi mắt nhìn về phía Văn Hỉ, ngươi ngày sau nếu là ngoan ngoãn thay ta làm việc, lao tổ ta phát đạt, không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Lao tổ ngài yên tâm, đệ tử chắc chắn đi theo làm tùy tùng hầu hạ, chỉ cầu ngài siêu thoát mà đi thời điểm, đem đệ tử mang rời khỏi ra ngoài cái này đáng chết địa phương quỷ quái, đây quả thực là một tòa sống sờ sờ phân mộ, đem tất cả mọi người vây ở nơi này. Văn Hỉ trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu. Thôi Ngư nhìn Thổ Hành Tôn một chút, tên này nếu như biết mình trộm lấy đối phương nhục thân, chỉ sợ là muốn cùng chính mình liều mạng. Hiện tại Thổ Hành Tôn đã bị thi độc cảm nhiễm, trở thành cương thi đại đạo một phần tử, chính là cương thi đại đạo hạch tâm nòng cốt, tương lai có thể giúp chính mình truyền đạo, chính là đối kháng thần đạo tiên phong. Hán thi đạo muốn phát triển lớn mạnh, không thiếu được phải có người truyền đạo, Thổ Hành Tôn vừa vặn phù hợp, mà lại chính mình thi chi đại đạo như là đã vận chuyển lại, thi đạo tu sĩ cũng nên xuất hiện. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Thổ Hành Tôn, không khỏi lắc đầu, ngươi khi còn sống dù sao cũng là đại la cảnh giới cường giả, hiện tại tu vi thế mà thấp kém như vậy, hơn nữa còn muốn đi ngày kia thần đạo, thật sự là không có mắt thấy. Ta có một đạo, gọi là nhục thân đại đạo. Liền xem như cái này ác liệt tiên địa bên trong, cũng đồng dạng có thể tu luyện, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể tay xé chuẩn thánh, chứng đạo đại la cũng bất quá là trong nháy mắt, còn sâu không cách nào xé rách thế giới bình thường sao? Còn xin lão tổ ban thưởng ta đại pháp. Văn Hỉ nghe vậy lập tức sắc mặt hoan hỉ, đội vàng bị giảm xuống đất dập đầu. Nghe nói Văn Hỉ lời nói, Thôi Ngư nhẹ gật đầu, tên này cũng là xem như có thể bỏ đi ra mặt, là cái người làm đại sự, trực tiếp ngón tay một chút, nhà mình thi chi đại đạo đã truyền thụ đến. Cái gọi là nhục thân đại đạo, kỳ thật chính là cương thi đại đạo. Bất quá cũng không phải là đem nhà mình giết chết tu luyện cương thi đại đạo, mà là ngay từ đầu tu luyện nhục thân, thu nạp giữa thiên địa các loại trọng sắc khí, đại địa chi khí, nhật nguyệt tinh thần chi khí, đợi cho ngày sau tu vi đại thành, sẽ trực tiếp chuyển hóa làm cương thi, phi thăng đến Thôi Ngư thi trong giới. Công pháp này một khi vận chuyển đem cũng không còn cách nào dừng lại, liền ngay cả vứt bỏ nhục thân nguyên thần chuyển thế đầu thai cũng làm không được, nguyên thần sẽ bị sinh sinh vây chết ràng buộc tại trong nhục thân, có thể nói sinh là thi đạo người, chết là thi đạo quỷ. Không có trước khi phi thăng, không người nào có thể phát giác trong đó thai hại, chỉ cho là đi nhục thân tu luyện đường đi, sẽ không phát giác được bất kỳ dị thường. Ngươi bây giờ chúng thi độc, vừa bạn vận chuyển công pháp này có thể tương trợ ngươi hóa giải thi độc xâm nhập, bảo ngươi miễn ở thi độc xâm nhập. Nơi đây không người quấy rầy, ngươi vừa vận tu luyện khẩu quyết này, ta giúp ngươi trực tiếp một bước nhập đạo. Thôi ngư đối với Văn Hỉ đạo. Văn Hỉ chính là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, nhãn lực tình tự nhiên vẫn phải có, cảm thụ được Thôi ngư truyền thụ tới thần thông, không khỏi tán dương, thần thông tốt, tốt công pháp, thật sự là thần thông tốt, tốt công pháp. Phương pháp này thế mà lấy đại địa chi lực mở ra ngũ suy chi khí xâm nhập, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đa tạ lao tổ bàn cho công pháp, đệ tử cái này hành công tu luyện. Văn Hỉ không nói hai lời trực tiếp bắt đầu vận chuyển công quyết, cả người dưới chân dũng tuyển khiếu huyệt mở ra, sau đó chỉ thấy phô thiên cái địa chọc sát khí quần quần phát tiết mà đến, tương trợ nó bước vào thi chi đại đạo. Thôi ngư thấy vậy cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp điều động thi chi đại đạo dẫn dắt, tương trợ Văn Hỉ nhanh chóng nhập đạo. Một khắc đồng hồ hậu Văn Vui đứng ở nguyên địa, hai mắt nhắm nghiền thân thể cứng ngắc, tựa như trực tiếp cắm rễ ở trong đại địa một dạng, không ngừng tiếp dẫn lấy dưới đại địa chọc sát khí cùng địa mạch chi khí. Thành. Thôi ngư nhìn thấy Văn Hỉ nhập đạo, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng cũng không đi quấy rầy Văn Hỉ, mà là suy tư chuyện kế tiếp. Cái kia linh cứu đèn khắc chế cương thi, chính là ta thi đạo đại địch, ta còn cần nghĩ biện pháp đem bảo vật kia cướp lấy, dù gì cũng muốn từ Linh Vũ công chúa nơi đó lừa gạt đến linh cứu đèn hỏa diễm, âm thầm nghiên cứu một phen, nghĩ ra phá giải linh cứu đèn biện pháp. Thôi ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong đầu từng đạo suy nghĩ không ngừng đảo ngược. Cho đến Hừng Đông Văn Hỉ từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại, cảm thụ được trong thân thể biến hóa, còn có giữa thiên địa rời xa chính mình ngũ suy chi khí, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Thôi ngư cung kính nói, cảm tạ lao tổ bàn cho đệ tử vô thượng bí pháp, đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, nguyện ý vì lao tổ hiệu mệnh. Ta vừa vặn có chuyện phân phó ngươi, đi thay ta tìm hiểu Linh Vũ công chúa hạ lạc, thuận tiện tìm hiểu một phen tiểu hầu gia Thẩm Ngọc chết sống. Tìm hiểu tin tức sau, nhanh chóng đến đây bẩm báo ta, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Thôi ngư phân phó câu. Văn Hỉ nghe vậy hơi nhướng mày, một đôi mắt nhìn xem Thôi ngư, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Thế nào? Thôi ngư mở miệng hỏi thăm câu. Lão tổ, ngài hay là chớ có trêu chọc Thẩm Ngọc vậy được, Dương Hầu chính là kiếm tu, đã bước vào đại la cấp bậc, chính là ta đại triệu quốc đỉnh tiêm cao thủ, chúng ta liền xem như muốn báo thủ, cũng phải các loại phát dục đứng lên không phải. Thủ hành tôn đạo. Chương 1317, lều vải đỏ bên trong Têu Biên Ương. Chương 1317, lều vải đỏ bên trong Têu Biên Ương. Thôi ngư nghe vậy cười lạnh, chỉ là một cái thành Dương Hầu thôi, lão tổ ta thời kỳ đỉnh phong có thể tiện tay bóp chết sâu kiến mà thôi, cũng xứng đáng giá lão tổ ta coi trọng. Ta coi như hiện tại chưa khôi phục, không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta như muốn tính toán hắn, như thế nào hắn có thể phát giác. Thôi ngư trong thanh âm tràn đầy tự tin, đó là thuộc về cường giả tự tin. Hắn hiện tại xác thực không phải thành Dương Hầu đối thủ, nhưng hắn nếu như muốn tính toán thành Dương Hầu, chỉ cần cẩn thận một chút, liền cũng không phải thành Dương Hầu có thể phát hiện. Ngươi nhanh đi điều tra chính là, nếu có thể hoàn thành ngày sau không thiếu được ngươi tốt chỗ. Thôi ngư trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Nghe nói Thôi ngư lời nói, Văn Hỉ không dám vi phạm, chỉ có thể đi ra cửa bên ngoài. Hắn hiện tại nếu khôi phục thổ hành tôn ký ức, đương nhiên cũng nắm giữ thuật đột thổ, chỉ gặp nó bàn chân mới tiếp xúc đến ngoại giới mặt đất, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thần mộ bên trong hai tôn thi thể biến mất, tất nhiên sẽ trêu đến triều đình. Tà Nguyệt xem luyện khí sĩ trong lòng cảnh giác, ta còn cần chú ý cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể lộ ra chân ngựa. Thôi ngư xếp bằng ở trong phòng, mượn nhờ trong đầu tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu thôi diễn pháp tắc trong thiên địa vận chuyển. Hắn hiện tại thổ hành pháp tắc đã phá giải, rất nhanh liền có thể đem dư ngũ hành pháp tắc đều phá giải, hóa thành thuộc về mình nội tình tạo hóa, tiến tới phá giải hiện tại toàn bộ hồng hoang thực tế pháp tắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Văn Hỉ thân hình xuất hiện ở ngoài cửa, thấp giọng hoàn câu, lao tổ. Vào đi, ngày sau tại trong đạo quán gọi ta sư đệ chính là, ta hiện tại chưa khôi phục thần thông bản sự, không muốn làm cho người ta chú mục, vạn nhất bị người nhìn thấy động tác của ngươi, đây chính là cực kỳ không ổn. Thôi ngư mở miệng nói câu. Nghe nói Thôi ngư lời nói, Văn Hỉ không dám phản bác, vội vàng cung kính nói, đệ tử tuân mệnh. Có thể có kết quả. Thôi ngư mở miệng hỏi thăm câu. Tại chúng ta Tả Nguyệt xem tây nam 300 dặm, có một tòa suối nước nóng, chính là năm đó hậu nghệ xạ nhật rơi xuống kim ô thi thể mà thành, trong đó ẩn chứa thuần dương chi khí, coi như tại thời đại mạt pháp cũng vẫn như vụ không được, trong đó thuần dương chi khí tản vào địa mạch, hóa thành địa mạch thuần dương chi hỏa, có khôi phục đục thân thương thế, gột rửa thân thể kinh mạch công hiệu, bị triều đình cho chiếm đi, xây dựng một tòa hành cung. Linh Vũ công chủ ngay tại hành cung kia bên trong là tiểu hầu gia Thẩm Ngọc chữa thương. Suối nước nóng kia đúng là bất phàm, tiểu hầu gia thương thế đều muốn khôi phục. Văn Hỉ một đôi mắt nhìn xem Thôi ngư, hơi chút do dự nói, ngài nếu là muốn báo thù tiểu hầu gia, đệ tử có thể xuất thủ, đem nó âm thầm chém giết, việc này không cần làm phiền ngài tự mình động thủ. Hiện tại Văn Hỉ thoát khỏi ngũ suy chi khí gông cùng xiển xích, chỉ cảm thấy tương lai tươi sáng rộng lớn, thể nội đạo hạnh, pháp lực đều tại liên tục không ngừng khôi phục, dựa theo hắn tính ra, không cần thời gian ngàn năm hắn liền có thể tìm về tiếp trước trạng thái đỉnh phong. Ngươi không được, tu vi của ngươi còn không có khôi phục. Vậy được Dương Hầu có thể ở thời đại này ra mặt, cũng là ứng khí vận mà sinh, thủ đoạn thật không đơn giản. Thôi ngư đối với Văn Hỉ khoát khoát tay, ngươi tạm thời đi xuống đi, việc này ngươi không cần quản. Văn Hỉ nghe vậy không dài dòng nữa, mà là quay người cung kính lui ra, nói thật hắn cũng không muốn quấn vào trong đó phiền phức bên trong. Ta hiện tại cũng là biết vì sao những cái kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng nhảy thoát ra thiên địa bên ngoài, thậm chí luyện khí sĩ đạo thống xuống dốc, cũng có mấy phần phỏng đoán. Thôi Ngư nhìn xem Văn Hỉ đi xa bóng lưng, không khỏi u u thở dài, hồng hoang thế giới nương theo lấy mạn pháp đại kiếp sinh ra, nương theo lấy ngũ suy đại kiếp bộc phát, pháp tắc vận chuyển chậm chạp tối nghĩa, đối với thiên đạo xâm nhập cũng là rất lớn, giáo tổ Hồng Quân rút đi thiên đạo, sợ là cũng không thể đã mà vì đó. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, sau một khắc thân hình lóe lên một cái, trực tiếp biến mất tại trong hư không, người đã biến mất không thấy tung tích. Tốt xấu cũng đã mấy trăm năm pháp lực tại thần, bây giờ rất nhiều tiểu thần thông đối với Thôi Ngư tới nói cũng là gánh chịu nổi. Thôi Ngư hóa thành ngũ suy chi khí, một đường lần theo Văn Hỉ nói tới phương hướng phi độn, đi 300 dặm sau, quả nhiên nhìn thấy một tòa chiếm diện tích 10 mẫu cung huyết, trong cung điện mây mù lượn lờ khí tức bốc hơi, một cỗ thuần dương khí tức ở trong thiên địa lưu chuyển. Thôi Ngư biến thành ngũ suy chi khí ở trong thiên địa du tẩu không ngại, trực tiếp xuyên thẳng qua vào cung huyết bên trong, thuận hơi nước nơi phát ra chỗ, tại thâm cung trong một ngôi đại điện phát hiện suối nước nóng chỗ ở suối nước nóng không phải rất lớn, đường kính đại khái chỉ có 30 mét, mặt đất tất cả đều trải qua ngày kia tân trang, xây triệt lấy chỉnh tề bạch ngọc, trên bạch ngọc khắc ấn lấy nói đạo huyền diệu khó lường phù văn. Thôi Ngư nhận được đó là thái cổ thời kỳ hưng hoang văn tự, có được huyền diệu khó lường không thể tưởng tượng nổi chi công, chỉ là đáng tiếc nương theo lấy ngũ suy trùng lưu chuyển, phù văn kia đã hóa thành bài trí. Suối nước nóng bên trong sương mù lờ lờ, không ngừng có sương mù sông lên tận trời, thuận đại điện khe hở bay ra ngoài, hóa thành trên bầu trời mây trắng. Trong suối nước chính là tiểu hầu gia Thẩm Ngọc, cả người đều trực tiếp ngâm trong suối nước nóng, tựa hồ là lâm vào ngủ say. Trong đại điện không có thị vệ, thị vệ tất cả đều tại bên ngoài đại điện đứng gác. Thôi Ngư tại suối nước nóng trước hiện lộ thân hình, một đôi mắt nhìn xem trong suối nước ngâm tiểu hầu gia, trong tay áo một đạo sợi tóc phẩm chất kim quang lấp lóe, để lộ ra vô địch phong mang, tựa như lúc nào cũng muốn chém ra ngoài. Ta nếu là chém tiểu hầu gia, Thành Dương hầu nơi đó nhất định có cảm ứng, bằng vào Thành Dương hầu tu vi, mấy hơi thở đánh đến nơi nơi đây. Ta còn muốn mượn nhờ tiểu hầu gia thân phận đi lừa gạt linh cứu đèn hỏa diễm, tạm thời trước gọi nó sống thêm một hồi. Thôi Ngư dằn xuống trong lòng sắc cơ, sau một khắc thân thể nhất chuyển, thế mà hóa thành tiểu hầu gia bộ dáng. Thôi Ngư chẳng những bề ngoài cùng tiểu hầu gia giống nhau như lúc, liền ngay cả khí tức đều bình thường không sai. Về phần nói là gì muốn từ suối nước nóng bên trong biến thành tiểu hầu gia, mà không phải tại ngoài cửa lớn biến thành tiểu hầu gia, cũng hoặc là biến hóa thành người khác, đầu tiên nơi này là thế giới tiên hiệp, vạn nhất có thiên nhãn loại hình mở ra, phát hiện từ ngoài cửa đi tới một cái tiểu hầu gia, sao có thể không khả nghi tâm. Cực kỳ mấu chốt chính là, Linh Vũ công chủ không xa ngàn dặm tới cứu viện, hơn nữa còn hướng thái hậu cầu mang tới một đóa linh cứu đèn hỏa diễm, thấy thế nào quan hệ đều không đơn giản. Mà lại Thôi Ngư cảm thấy Linh Vũ công chủ thân là công chúa, bên người thủ vệ tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, chính mình phạm là lộ ra nửa điểm sơ hở, sợ là cũng không gạt được đi. Cho nên Thôi Ngư trực tiếp tại tiểu hầu gia ngâm trong ôn tuyền bắt đầu, hơi chút sửa sang lại một chút quần áo, đem thể nội khí cơ đảo loạn một chút, mới không nhanh không chậm mở cửa đi ra trong tẩm cung. Tiểu hầu gia, đứng tại bên ngoài tẩm cung chờ cung nga cùng võ sĩ nhìn thấy đi ra Thôi Ngư, đều là sửng sở, liền vội vàng không người thi lễ. Dẫn ta đi gặp công chúa. Thôi Ngư đối với cung nga đạo. Cung nga vội vàng nói, công chúa đã phân phó, ngài thức tỉnh qua đi, lập tức xin ngài đi qua, ngài đi theo ta. Thôi Ngư theo cung nga đi hai bước, đột nhiên bước chân dừng lại, đối với phòng thủ võ sĩ nói, ta đem một chút bí điển, đan dược đô lưu tại suối nước nóng bên trong, nếu không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép vào nhập đại điện, càng không cho phép điều động người đi quét sạch. Cấp dưới tuân mệnh. Võ sĩ cung kính nói. Thôi Ngư thấy vậy hài lòng nhẹ gật đầu, trong hành cung này quanh năm không gặp người ở lại, bây giờ Linh Vũ công chủ đến đây, tự nhiên là Linh Vũ công chủ lớn nhất. Chứ Linh Vũ công chủ bên ngoài, chính là Linh Vũ công chủ vị hôn phu tiểu hầu gia Thẩm Ngọc, bằng tiểu hầu gia cùng Linh Vũ công chủ quan hệ, tiểu hầu gia lời nói lân cận giống như công chúa ra lệnh, cho nên Thôi Ngư cũng không lo lắng có người ẩn nút đi vào, nếu ai dám phá hư quý củ, bởi vì bên trong có bí điển, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, chỉ sợ là tha giết lầm 1000, cũng sẽ không buông tha một cái. Thôi Ngư nhất trên đường theo cung nga xuyên qua Lang Yêu Man hồi đường núi, đi tới trước một tòa đại điện, bên ngoài đại điện có thật nhiều trụ tử, dùng vô số hồng sa che phủ, nhìn rất là bất phàm. Trong đại điện bên ngoài khắp nơi đều là treo lơ lửng hồng sa, nương theo lấy sơn phong tại trong dãy núi tùy ý phiêu đãng. Đi vào đại điện trước cửa dùng hồng sa treo lơ lửng, giống như lưu động huyết thủy, phía trên treo màu đỏ không biết tên côn trùng, nương theo lấy sơn phong thổi đến lưu động, không ngừng tại hồng sa bên trên nhúc nhích thay đổi, tựa như sống lại một dạng. Công chúa điện hạ, tiểu hầu gia thức tỉnh, ngay tại ngoài cửa chờ lấy đâu. Cung nga đứng ở ngoài cửa, đối với đại điện cung cung kính thi lễ một cái. Mời hắn vào đi. Trong đại điện truyền đến một đạo lười biếng giọng nữ, thanh âm biếng nhác tựa hồ mới vừa vặn tỉnh ngủ. Cung nga xốc lên hồng sa, ra hiệu Thôi Ngư đi vào. Thôi Ngư cất bước đi vào trong đại điện, sau đó không khỏi sững sờ, tựa như đi vào một cái lớn sừng luộm, khắp nơi đều là treo lơ lửng hồng sa, cái kia từng đầu hồng sa tựa như sống lại một dạng, nương theo lấy gió núi thổi qua tại trong đại điện phiêu đãng. Đến đây đi, ta ở chỗ này. Trong đại điện truyền đến lời biếng giọng nữ, Thôi Ngư lần theo giọng nữ đi đến, vươn tay đem từng đạo lều vải đỏ đẩy ra, đợi thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau, cả người không khỏi lại là sững sờ. Tại đại điện chính hậu phương, có một cái màu đỏ màn lụa, xuyên thấu qua như ẩn như hiện màu đỏ màn lụa, Thôi Ngư có thể nhìn thấy một tấm thấp bé bàn trà, trên bàn trà một chiếc đèn lồng hỏa diễm u, chính là cái kia linh cứu đèn linh cứu trong đèn hỏa diễm. Lúc này một đạo mỹ hảo hiểu điệu thân hình, ngồi tại trong màn lụa, cúi đầu xuống tựa hồ đang lấy ra công, thêu lên thứ gì. Thôi Ngư nhấc ánh mắt xuyên qua màn lụa, thấy rõ trong màn lụa bài trí, cái kia trong màn lụa trừ bàn trà cùng lửa đèn, cùng một bình trà, mấy cái chén trà bên ngoài, tựa hồ lại không bằng vật. Tiến đến a, nó đứng ở bên ngoài làm cái gì? Lúc này lều vải đỏ bên trong bóng người ngẩng đầu, lộ ra Linh Vũ công chủ dung nhan tuyệt mỹ, đối với lều vải đỏ bên ngoài Thôi Ngư nói câu. Thôi Ngư xốc lên lều vải đỏ đi vào, chỉ là đợi nhìn thấy Linh Vũ công chủ sau, không khỏi lại là sức sở. Lúc này Linh Vũ công chủ mặc trên người nửa thấu sao y đi, da thịt tuyết trắng trắng chói mắt, giống như tuyết trắng mênh mang kia mở dạng, gọi cái này tiên diễm đỏ cũng không khỏi đến ảm đạm phai mờ. Nhất là nó sao y rất thấp, tuyết trắng bà bay, trước ngực UH càng là tựa hồ muốn đem người con mắt rơi vào đi. Ngươi tỉnh rồi. Tính ra so ta theo dự liệu phải sớm tỉnh hai canh giờ, xem ra hầu ra không ít cho ngươi đồ tốt. Thiếu nữ tóc đen đen nhánh tùy ý tản mát ở đầu vai, lúc này nương theo lấy nhẹ nhàng lay động, ngẩng đầu lộ ra một cái tươi đẹp mà nụ cười sáng lạ mặt, càng là để cho tâm thần người dập dờn. Bất quá Thôi Ngư là ai? Hắn Thôi Ngư thế nhưng là nửa bước hôn nguyên đại năng, sao lại bị chỉ là nữ sắc động tâm tính? Còn muốn đa tạ công chúa cứu, nếu không phải công chúa xuất thủ, chỉ sợ tại hạ hôm nay muốn gây ở bên trong. Thôi Ngư không người hạ bái. Linh Vũ công chủ nghe vậy lại trong ánh mắt tràn đầy ai oán, không phải đều đã nói với ngươi, mãi mãi cũng không nên cùng ta nói cảm ơn sao? Chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chỗ nào còn cần nói tạ ơn. Thôi Ngư nghe vậy trong đầu suy nghĩ lấp lóe, đang muốn nghĩ đến đem nói viên hồi đi, lại nghe Linh Vũ công chủ mặt mũi tràn đầy ai oán nói, ngươi nói như vậy ta sẽ rất thương tâm. Là tại hạ không phải, tại hạ cho công chúa bồi tội. Thôi Ngư vì lừa gạt Linh Cứu Đèn, lúc này cũng không sợ cúi đầu, cười tủm tỉm nói. Linh Vũ công chủ hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ vào đối diện cái bàn nói, ngươi ngồi xuống trước nói chuyện, giữa chúng ta có cái gì tốt nói xin lỗi. Thôi Ngư nghe vậy gò bó theo khuôn phép tòa hạ, một đôi mắt nhìn về hướng gần trong gang tấc Linh Cứu lửa đèn diễm, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, lại nghe cái kia Linh Vũ công chủ nói, ngươi đoán xem ta theo chính là cái gì. Linh Vũ công chủ vung vẩy trong tay theo vừa, đối với Thôi Ngư cười híp mắt nói, một đôi mắt to sáng rỡ bên trong tựa hồ có ánh sáng. Tại hạ không biết. Thôi Ngư ánh mắt từ Linh Cứu lửa đèn diễm bên trên dịch chuyển khỏi, sau đó trả lời câu, là Uyên Ương. Linh Vũ công chủ đạo. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, thuận miệng tán dương, công chúa quả nhiên là khéo tay, thế mà lại còn theo vừa, gọi tại hạ mở rộng tầm mắt. Ngươi thật sự là cảm thấy như vậy. Linh Vũ công chủ vung vẩy theo thừa động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Lúc này Linh Vũ công chủ đình chỉ vung vẩy theo thừa, Thôi Ngư thấy rõ theo thừa bên trên cái kia một đôi bọ sát, từ tán dương ngữ kẹt tại cổ họng, lúc này bất luận như thế nào rốt cuộc nhà không ra nửa chữ. Ta đương nhiên là cảm thấy như vậy. Thôi Ngư rất là trịnh trọng mở miệng nói câu, trong thanh âm tràn đầy chân thành, vì cái kia gần trong gang tấc Linh Cứu lửa đèn diễm, hắn đem buồn nôn cảm giác toàn bộ đều nuốt xuống. Người ta trả lại cho ngươi thêu một cái hầu bao, cái này hầu bao thật không đơn giản, gọi là lòng có ngàn ngàn kết. Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, liền đưa cho ngươi. Linh Vũ công chủ nói chuyện đứng người lên, buông xuống ở trong tay theo thừa, từ trong ngực móc ra một cái to bằng trứng gà nhỏ màu đỏ hầu bao, trên mặt đỏ ửng đi tới Thôi Ngư trước người, duỗi ra trắng non tinh tế tỉ mỉ bàn tay treo ở Thôi Ngư bên hông. Hầu bao rất tỉ mỉ tinh xảo, nhưng là phía trên cái kia một đôi động vật tựa như là sức sẹo ngỗng lớn ở giữa không trung lướt đi, nhìn muốn bao nhiêu xấu liền có bấy nhiêu nhiều xấu. Thôi Ngư nhìn xem cái kia hầu bao, nhìn nhìn lại gần trong gang tấc mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Linh Vũ công chủ, trước ngực kia thâm thúy lúc này như ẩn như hiện, gọi Thôi Ngư bị lệnh quay đầu đi, công chúa, tại hạ còn có chuyện muốn nhờ. Sự tình gì? Linh Vũ công chủ hà hơi như lan ghé vào Thôi Ngư trước người, một đôi mắt dần dần tới gần Thôi Ngư khuôn mặt. Ta muốn tá linh quan tài đèn hỏa diễm dùng một lát. Thôi Ngư trả lời câu. Vừa nói đầu lâu không tự chủ được nhẹ nhàng về sau lùi lại. Linh Vũ công chủ thấy vậy trong ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng, sau đó đứng thẳng người, rót một chén trà nước, vương đến Thôi Ngư trước người, ngươi là ta vị hôn thê, người một nhà chớ có nói hai nhà nói, ta Linh Cứu Đèn không phải liền là ngươi Linh Cứu Đèn. Ta chỗ này vì ngươi chế biến đại bộ linh dược, có thể chữa trị thương thế của ngươi, ngươi uống nhanh xuống dưới. Chương 1318, chương 1318, nghe nói Thôi Ngư lời nói, Văn Hỉ lập tức sắc mặt cứng đờ, sau đó chê cười nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực, lão tổ, ngài cùng sư phụ ta ân oán, chính là thế hệ trước ân oán. Quả quyết không đến mức giận chó đánh mèo đến ta tên tiểu bối này. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Văn Hỷ, lộ ra từ chối cho ý kiến chi sắc. Văn Hỷ vội vàng nói, đệ tử còn có tin tức muốn bẩm báo, chính là liên quan tới Thành Dương Hầu tin tức. Lao tổ ngài muốn là thư gia ra mặt, khẳng định cảm thấy hứng thú. Kể từ khi biết Thôi Ngư chính là cái nào đó trường sinh bất tử lão quái vật thoát sinh sau, Văn Hỷ trong lòng chưa tính toán gì tiểu tâm tư lập tức thu vào, hạ quyết tâm muốn ôm chặt Thôi Ngư đuổi. Đối phương thế nhưng là có thể cùng sư phụ mình luận đạo tồn tại, một thân thực lực không cần nhiều lời, nên có cỡ nào thủ đoạn trong lòng của hắn có bài, có thể nói chỉ cần đối phương không chết. Cuối cùng sẽ có một ngày lại đứng ở thế giới đỉnh phong. Ân. Nghe nói liên quan tới thư gia lời nói, Thôi Ngư lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi nói một chút. Văn Hỷ cũng là không dài dòng, lúc này cười híp mắt nói, đệ tử đây không phải khôi phục trí nhớ kiếp trước sao? Đệ tử nếu là nhớ không lầm, sư phụ ta cụ Lưu Tôn đại mộ, liền mai táng tại thư gia lãnh địa. Sư phụ ta thế nhưng là đã chứng đạo chuẩn thánh đại năng, tại thổ hành đại đạo bên trên đi so ta càng xa, lão tổ nếu là đối với đại mộ cảm thấy hứng thú, có thể đi đào một chút. Thôi Ngư nhìn xem Văn Hỷ, không khỏi trong lòng không còn gì để nói. Cái này thật đúng là hiếu thuận đồ nhi a, bất quá Thôi Ngư đối với Văn Hỷ lời nói lại để ý, nếu như cụ Lưu Tôn đại mộ thật tại lãnh địa nhà họ Thư, hắn thật đúng là phải nghĩ biện pháp dò xét một phen. Văn Hỷ nói xong tin tức sau, một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thôi Ngư, nhìn thấy Thôi Ngư bộ kia bất động thanh sắc biểu lộ, còn tưởng rằng đối phương đối với mình sư phụ mộ huyệt không có hứng thú, đội vàng lại mở miệng tăng giá cả, đệ tử hoài nghi vậy được Dương Hầu sở dĩ muốn cướp đoạt thư ra địa bàn, là bởi vì phát hiện sư phụ ta đại mộ, căn bản cũng không phải là ngoại giới truyền lại như thế chỉ là vì lãnh địa. Ngươi có cái gì chứng cứ? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Văn Hỷ. Ngài cũng biết đệ tử quanh năm đi theo tiểu hầu gia sau lưng pha trộn, có một lần hắn tựa hồ nói lộ ra miệng, nói cái gì thư gia phân mộ. Bây giờ đệ tử thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chẳng phải là trực tiếp liền đoán ra được, cái thằng kia căn bản chính là vì sư phụ ta đại mộ. Văn Hỷ không cần suy nghĩ nói thẳng câu. Thôi Ngư nghe vậy suy tư, nếu quả như thật như Văn Hỷ lời nói, sự tình thật đúng là có chút phiền phức. Thôi Ngư biết mình thiếu khuyết hắn hiện tại chỉ có mấy trăm năm pháp lực, mặc dù có thể từ thi trong giới mượn tới đại la cấp bậc cương thi lực lượng, nhưng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, căn bản cũng không đủ để chèo chống một trận đại chiến, còn không bằng đem cương thi thả ra, gọi cương thi chính mình phát huy đâu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, tiên đạo chưa thành trước đó, pháp lực cực hạn chính là 500 năm, 500 năm sau liền muốn vượt qua tam thai thành tiên, nhưng là bây giờ tiên đạo đều bị ma diệt hắn làm sao thành tiên cầu lấy chính quả. Trừ phi là tu luyện thi đạo, chỉ cần Thôi Ngư tu luyện thi đạo, tích lũy lên pháp lực đến cũng liền lại không chướng ngại, mà lại hắn hay là nửa cái thánh nhân, khôi phục hôn nguyên cảnh giới, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy năm, thậm chí cả thời gian mấy chục năm mà thôi. Chỉ là Thôi Ngư muốn đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, hy vọng sẽ có một ngày có thể trùng kích bản cổ đại thần cảnh giới, hắn muốn lấy hôn nguyên thánh nhân thi thể đến trúc cơ, hắn chẳng những muốn lấy hôn nguyên thánh nhân thi thể đến trúc cơ, còn muốn đem 10 tôn hôn nguyên thánh nhân, thậm chí cả đem Hồng Quân lão tổ nhục thân móc ra, như vậy có thể đúc thành trên đời này chí cường đạo cơ, từ đó thành tựu hôn nguyên đại đạo, đạt tới có thể đối kháng hỗn độn ý chí tình trạng. Với hắn mà nói hôn nguyên cảnh giới không khó, chân chính đại địch chính là hỗn độn ý chí mới là hắn trên con đường tu hành chướng ngại vật. Giờ này khắc này Thôi Ngư trong lòng mục tiêu trước nay chưa có minh xác, đó chính là tìm tới hôn nguyên thánh nhân phần mộ, đem hôn nguyên thánh nhân cho khai quật ra, sau đó chính mình liền có nhất phi trùng tiêu cơ hội. Ta cùng Phật giáo và đạo giáo giao hảo, lượng trước Phật giáo và đạo giáo sẽ không để ý chỉ là thi thể a. Ta cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân các loại giao tình ác liệt, ta coi như không lấy nhục thân nó, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Đã như vậy, ta cần gì phải bó tay bó chân đâu? Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Hiện tại vùng thế giới này cường giả đỉnh cao tu hành đến cảnh giới cỡ nào? Thôi Ngư hỏi thăm Văn Hỷ, đây mới là mấu chốt nhất, vùng thế giới này cường giả cực hạn, quyết định Thôi Ngư tương lai buông tay buông chân trình độ. Thần đạo chi chủ đã hợp đạo, cảnh giới sợ là không thể so với giáo tổ Hồng Quân kém. Có thể so sánh Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới thần đạo đế quân, cũng đã gom góp 6 cái, chỉ là chẳng biết tại sao, chư vị Hỗn Nguyên cảnh giới thần thánh cả ngày đều ở tại trong thiên cung tu luyện, cũng không từng thấy dưới đó giới qua. Văn Hỷ nói câu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lão tổ tại không có chứng đạo thành thánh trước đó, vẫn là phải cẩn thận chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ tùy ý làm vậy, nếu không sợ là có phiền toái. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, lúc đầu muốn trực tiếp sóng một trái tim, lập tức kiềm chế xuống dưới, trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình hèn mọn một đoạn thời gian tuyệt đối không thể dẫn xuất cái gì tai họa đến. Lập tức một đạo nghi hoặc tại Thôi Ngư trong lòng dâng lên, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Văn Hỷ, ngươi tên này chẳng lẽ lừa phỉnh ta? Trên đời tại sao có thể có cường giả bực này? Bây giờ khoảng cách Hương Hỏa Thần Đạo mở cũng bất quá là mới 108.000 năm thôi, tại sao có thể có tồn tại bực này sinh ra? 108.000 năm đối với phàm nhân mà nói đương nhiên rất dài, nhưng là đối với Kim Tiên tu vi trở lên tồn tại cổ lão tới nói, cũng bất quá là một lần ngồi xuống bế quan thời gian thôi. Nhớ năm đó giáo tổ Hồng Quân thành đạo, hao tốn bao nhiêu thời gian? Vượt qua sợ không phải trên trăm cái hội nguyên, mới gian nan chiến thắng ma tổ mà thành đạo, làm sao Hương Hỏa Thành Thần Đạo mới vừa bắt mở, thế mà liền có cường giả bực này ra đời? Ta từng tại một lần luân hồi chuyển thế bên trong, lăn lộn đến thần đạo cao tầng, từng nghe qua chuyện này, những này thần đạo cường giả cũng không phải là kỷ nguyên này sinh ra, mà là đản sinh tại một cái cực kỳ cổ lão kỷ nguyên, dẫn đầu hợp đạo thần linh gọi là thần địch, nương theo lấy thần đạo xuất hiện mà sinh ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không người biết được nó từ nơi đâu đến, cũng không có người biết được gốc rễ chân ở nơi nào, vừa xuất thế liền mang theo đại đạo giáng lâm, tự xưng thần ngày, quản lý chung toàn bộ hồng hoang đại địa, thay thế tiên đạo chỉ thế. Văn Hỷ đạo. Nghe nói Văn Hỷ lời nói, Thôi Ngư không khỏi con ngươi co rụt lại, thần này rất quen thuộc danh tự. Ngươi nói thần đạo đầu lĩnh tên gọi là gì? Thôi Ngư tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình, mở miệng lần nữa hỏi thăm câu. Gọi thần trời ạ. Thần này. Thôi Ngư do tự có chút không dám tin, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Là thần ngày không sai, lão tổ hẳn là nghe nói qua thần ngày lai lịch. Văn Hỷ một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, âm thầm suy đoán Thôi Ngư thân phận chân thật đến tột cùng đến cỡ nào cổ lão, thế mà biết được cái kia thần bí khó dò thần thiên căn chân. Thôi Ngư đương nhiên biết thần ngày, hắn có thể quá biết thần ngày tin tức, có thể ngăn chặn Hồng Quân giáo tổ, gọi Hồng Quân giáo tổ đệ thấp làm tiểu tồn tại, hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Có thể thần bình minh rõ là thế giới thần bí kia tồn tại à? Làm sao lại xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới? Suy nghĩ lại một chút mình tại thế giới thần bí truyền xuống Mai Táng Kinh, tại thế giới thần bí bố trí phong thủy đại cục, Thôi Ngư liền xem như đồ đần lúc này cũng nên biết thế giới kia cùng dưới mắt Hồng Hoang thế giới quan hệ. Thế giới kia là Hồng Hoang thế giới đi qua, là một cái cực kỳ thời đại cổ lão, chỉ là không biết được thế giới thần bí kia là Hồng Hoang thế giới trước đó thế giới, Hồng Hoang thế giới là tại thế giới kia trên phế tích một lần nữa thành lập thế giới, hay là thế giới thần bí kia cũng là thế giới hoàn mỹ, sau đó đã từng gặp phải mạt pháp đại kiếp, sau đó thế giới hoàn mỹ vật cực tất phản dẫn tới đảo ngược, hóa thành hiện tại Hồng Hoang thế giới, mà chư vị Hồng Hoang thế giới thánh nhân tại Hồng Hoang thế giới bố trí xuống chuẩn bị ở sau, vì chính là chờ đợi cản khôn đảo ngược một khắc này, cướp đoạt thế giới mới tiên cơ. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, hắn hiện tại còn không biết thế giới thần bí kia lai lịch, nhưng là hắn cũng đã biết, mình tại thế giới thần bí kia nhất cử nhất động đều sẽ chiếu rọi đến bây giờ thời không, đều sẽ đối với hiện tại thời không tạo thành ảnh hưởng. Nói như thế, cái kia cân đối đại ma thần thế nào? Còn có Vân Tiêu, hiện tại thế nào? Vân Tiêu cũng là từ thế giới kia còn sống sót tồn tại cổ lão, chuyển thế đến Hồng Hoang thế giới trở thành thế giới này Vân Tiêu sao? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lặp đi lặp lại cân nhắc, sau đó nhưng lại trong chốc lát bị nó tiêu diệt. Không đổi, không đổi, ta có đầy đủ thời gian đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, về sau ta đi cái kia thế giới thần bí nhiều cơ hội luôn có thể tại thế giới thần bí kia lưu lại thuộc về mình là ấn. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Đối mặt với Văn Hỷ trông mong ánh mắt, Thôi Ngư thu hồi tâm thần, một đôi mắt nhìn về phía Văn Hỷ, ngươi ngày sau nếu là ngoan ngoãn thay ta làm việc, lao tổ ta phát đạt, không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Lao tổ ngài yên tâm, đệ tử chắc chắn đi theo làm tùy tùng hầu hạ, chỉ cầu ngài siêu thoát mà đi thời điểm, đem đệ tử mang rời khỏi ra ngoài cái này đáng chết địa phương quỷ quái, đây quả thực là một tòa sống sờ sờ phân mộ, đem tất cả mọi người vây ở nơi này. Văn Hỷ trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu. Thôi Ngư nhìn Thổ Hành Tôn một chút, tên này nếu như biết mình trộm lấy đối phương nhục thân, chỉ sợ là muốn cùng chính mình liều mạng. Hiện tại Thổ Hành Tôn đã bị thi độc cảm nhiễm, trở thành cương thi đại đạo một phần tử, chính là cương thi đại đạo hạch tâm nòng cốt, tương lai có thể giúp chính mình truyền đạo, chính là đối kháng thần đạo tiên phong. Hắn thi đạo muốn phát triển lớn mạnh, không thiếu được phải có người truyền đạo, Thổ Hành Tôn vừa vặn phù hợp, mà lại chính mình thi chi đại đạo như là đã vận chuyển lại, thi đạo tu sĩ cũng nên xuất hiện. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Thổ Hành Tôn, không khỏi lắc đầu, ngươi khi còn sống dù sao cũng là đại la cảnh giới cường giả, hiện tại tu vi thế mà thấp kém như vậy, hơn nữa còn muốn đi ngày kia thần đạo, thật sự là không có mắt thấy. Ta có một đạo, gọi là nhục thân đại đạo. Liền xem như cái này ác liệt tiên địa bên trong, cũng đồng dạng có thể tu luyện, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể tay sẽ chuẩn thánh, chứng đạo đại la cũng bất quá là trong nháy mắt, còn sâu không cách nào sẽ rách thế giới bình thường sao? Còn xin lão tổ ban thưởng ta đại pháp. Văn Hỷ nghe vậy lập tức sắc mặt hoan hỉ, vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu. Nghe nói Văn Hỷ lời nói, Thôi Ngư nhẹ gật đầu, tên này cũng là xem như có thể bỏ đi ra mặt, là cái người làm đại sự, trực tiếp ngón tay một chút, nhà mình thi chi đại đạo đã truyền thụ đến. Cái gọi là nhục thân đại đạo, kỳ thật chính là cương thi đại đạo. Bất quá cũng không phải là đem nhà mình giết chết tu luyện cương thi đại đạo, mà là ngay từ đầu tu luyện nhục thân, thu nạp giữa thiên địa các loại trọc sắc khí, đại địa chi khí, nhật nguyệt tinh thần chi khí, đợi cho ngày sau tu vi đại thành, sẽ trực tiếp chuyển hóa làm cương thi, phi thăng đến Thôi Ngư thi trong giới. Công pháp này một khi vận chuyển đem cũng không còn cách nào dừng lại, liền ngay cả vứt bỏ nhục thân nguyên thần chuyển thế đầu thai cũng làm không được, nguyên thần sẽ bị sinh sinh vây chết ràng buộc tại trong nhục thân, có thể nói sinh là thi đạo người, chết là thi đạo quỷ. Không có trước khi phi thăng, không người nào có thể phát giác trong đó tai hại, chỉ cho là đi nhục thân tu luyện đường đi, sẽ không phát giác được bất kỳ dị thường. Ngươi bây giờ chúng thi độc, vừa bạn vận chuyển công pháp này có thể tương trợ ngươi hóa giải thi độc xâm nhập, bảo ngươi miễn ở thi độc xâm nhập. Nơi đây không người quấy rầy, ngươi vừa bạn tu luyện khẩu quyết này, ta giúp ngươi trực tiếp một bước nhập đạo. Thôi Ngư đối với Văn Hỷ đạo. Văn Hỷ chính là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, nhãn lực kình tự nhiên vẫn phải có, cảm thụ được Thôi Ngư truyền thụ tới thần thông, không khỏi tán dương, thần thông tốt, tốt công pháp, thật sự là thần thông tốt, tốt công pháp. Phương pháp này thế mà lấy đại địa chi lực mở ra ngũ suy chi khí xâm nhập, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ lao tổ bàn cho công pháp, đệ tử cái này hành công tu luyện. Văn Hỷ không nói hai lời trực tiếp bắt đầu vận chuyển công quyết, cả người dưới chân dũng tuyển khiếu huyệt mở ra, sau đó chỉ thấy phô thiên cái địa trọc sát khí quần quần phát tiết mà đến, tương trợ nó bước vào thi chi đại đạo. Thôi Ngư thấy vậy cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp điều động thi chi đại đạo dẫn dắt, tương trợ Văn Hỷ nhanh chóng nhập đạo. Một khắc đồng hồ hậu Văn Vui đứng ở nguyên địa, hai mắt nhắm nghiền thân thể cứng ngắc, tựa như trực tiếp cắm rễ ở trong đại địa một dạng, không ngừng tiếp dẫn lấy dưới đại địa trọc sát khí cùng địa mạch chi khí. Thành. Thôi Ngư nhìn thấy Văn Hỷ nhập đạo, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng cũng không đi quấy rầy Văn Hỷ, mà là suy tư chuyện kế tiếp. Cái kia linh cứu đèn khắc chế cương thi, chính là ta thi đạo đại địch, ta còn cần nghĩ biện pháp đem bảo vật kia cướp lấy, dù gì cũng muốn từ linh vũ công chúa nơi đó lừa gạt đến linh cứu đèn hỏa diễm, âm thầm nghiên cứu một phen, nghĩ ra phá giải linh cứu đèn biện pháp. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, trong đầu từng đạo suy nghĩ không ngừng đảo ngược. Cho đến Hừng Đông Văn Hỷ từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại, cảm thụ được trong thân thể biến hóa, còn có giữa thiên địa rời xa chính mình ngũ suy chi khí, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với Thôi Ngư cung kính nói, cảm tạ lao tổ bàn cho đệ tử vô thượng bí pháp, đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, nguyện ý vì lao tổ hiệu mệnh. Ta vừa vặn có chuyện phân phó ngươi, đi thay ta tìm hiểu Linh Vũ công chúa hạ lạc, thuận tiện tìm hiểu một phen tiểu hầu gia Thẩm Ngọc chết sống. Tìm hiểu tin tức sau, nhanh chóng đến đây bẩm báo ta, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Thôi Ngư phân phó câu. Văn Hỷ nghe vậy hơi nhướng mày, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Thế nào? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Lao tổ, ngài hay là chớ có trêu chọc Thẩm Ngọc vậy được, Dương Hầu chính là kiếm tu, đã bước vào đại la cấp bậc, chính là ta đại triệu quốc đỉnh tiêm cao thủ, chúng ta liền xem như muốn báo thủ, cũng phải các loại phát dục đứng lên không phải. Thổ hành tôn đạo. Chương 1319, thần thiên phía dưới chương 1319, thần thiên phía dưới 350 năm pháp lực cũng không tính quá nhiều, nhưng đối với lúc này Thôi Ngư tới nói, cũng tuyệt đối không tính là thiếu. Thôi Ngư cũng không cần dùng 350 năm pháp lực đi thôi động đại la cảnh giới thần thông, nói thật hắn cái này 350 năm pháp lực đi thôi động đại la cảnh giới thần thông, ngay cả cái bọt nước đều không đánh được, trong chốc lát liền bị dành thời gian. Hắn chỉ cần dùng 350 năm pháp lực đi duy trì thổ hành tôn lực lượng gia trì trên thân nó, hắn chỉ cần duy trì hắn cùng thổ hành tôn ở giữa liên hệ là được. Cho nên coi như chỉ có 350 năm pháp lực, hắn cũng có thể phát huy ra thổ hành tôn toàn bộ lực lượng, chí ít cũng có thời gian uống cạn chung trà. Chỉ là đáng tiếc Thôi Ngư mượn tới chính là thổ hành tôn lực lượng, hắn có thổ hành tôn hết thảy thủ đoạn thần thông, nhưng hắn thần thông của mình lại không cách nào phát huy ra. Nói cách khác, hắn chỉ có thể lợi dụng thổ hành tôn thực lực, phát huy ra thổ hành tôn thần thông. Bất quá thôi Ngư dù sao cũng là nửa bước thánh nhân, đối với pháp tắc trong thiên địa lý giải đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, liền xem như hắn chỉ có thể mượn nhờ thổ hành tôn pháp lực cùng thần thông, thi triển thổ hành tôn thần thông, nhưng thi triển ra hiệu quả lại vượt xa thổ hành tôn phía trên. Nhất là thôi Ngư còn nắm giữ thi đạo lực lượng, thổ hành tôn cương thi thuộc về thi đạo một bộ phận, thôi Ngư đương nhiên có thể mượn nhờ thổ hành tôn lực lượng đi thôi động thi đạo lực lượng. Chỉ gặp thôi Ngư thể nội quần quần thần thông lưu chuyển, đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay bên trên vô số tiên tiên phủ văn lưu chuyển, thế mà trong phút chốc mượn tới muôn sông nghìn núi lực lượng, trực tiếp hướng về đối diện tiểu hầu gia Thẩm Ngọc chấn áp xuống. Ngươi nếu là bản tôn ở đây, ta tự nhiên muốn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng ngươi bây giờ chỉ là một bộ hương hỏa hóa thân, muốn ngăn cản ta là ý nghĩ hao huyền. Thôi Ngư một trường này tựa hồ có thể hủy diệt ngàn vạn tinh thần, đương theo lấy muôn sông nghìn núi lực lượng thu lấy mượn dùng mà đến, một cỗ kinh khủng đại địa nguyên tử tại Thôi Ngư trong lòng bàn tay hội tụ, tựa hồ có thể đem nơi đây thời không chấn áp lại, thiên địa vạn vật tựa hồ đình chỉ lưu chuyển. Ừ, đừng nói là ngươi chỉ là một bộ hóa thân, liền xem như ngươi bản tôn ở đây, đối mặt ta một trường này, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thôi Ngư rất tự tin, coi như đối phương là Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh ở đây, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Tiểu Hầu gia bị một trường kia thần uy chấn nhiếp, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào mở miệng, liền ngay cả tinh thần đều không thể vận chuyển, coi như hắn lúc này có thành tựu Dương Hầu phù hộ, nhưng là cái kia quần quật đại la khí cơ vẫn như cũ xuyên thấu qua thành Dương Hầu hộ thân lồng ánh sáng chấn áp tới. Ngươi dám? Tiểu Hầu gia không cách nào mở miệng, nhưng là sau người nó vị tồn tại kia lại lên tiếng, lúc này thứ nhất âm thanh quát lớn giống như kinh lôi, chấn động càn khôn trùng trùng điệp, bóng người hư ảo kia đột nhiên vừa gậy phía sau hư ảo bảo kiếm, chỉ gặp một cỗ ngút trời sát cơ bắn ra mà ra, bảo kiếm kia trong chốc lát cách rời là bốn thanh, huyền hóa thành một tấm kiếm hư ảo hình, hướng về Thôi Ngư chấn áp xuống tới. Mẹ nó, đây là Chu Tiên kiếm trận. Làm sao có thể? Thôi Ngư la thất thanh, coi như vẹn vẹn chỉ là thần đạo chi lực diễn hóa xuất Chu Tiên kiếm trận, nhưng này dù sao cũng là Chu Tiên kiếm trận, cũng không phải hắn một hai canh giờ có thể phá vỡ, mà hắn hiện tại chỉ có 350 năm pháp lực, mượn tới thổ hành tôn chi lực cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi một canh giờ. Cái kia Chu Tiên bốn trận mặc dù là hư ảo, nhưng lại hội tụ hồng trần hương hỏa sát cơ, không biết hội tụ bao nhiêu năm, bao nhiêu hồng trần chi khí, nó đã coi là kiếm đạo chí bảo, sát phạt chi lực cũng tuyệt đối sẽ không tiên tiên linh bảo kém. Đi. Thôi Ngư không cần suy nghĩ, trực tiếp thi triển thuật độ thổ, biến mất trong không khí. Hắn có cần phải cùng Thành Dương Hầu cùng chết sao? Hoàn toàn không cần thiết. Một tôn diện hóa xuất Chu Tiên tứ kiếm đại la cảnh giới hóa thân, cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết. Hắn về sau có rất nhiều cơ hội, hắn hiện tại đã bắt đầu phân tích thôi diễn pháp tắc trong thiên địa, chờ hắn có thể giải mã toàn bộ ngũ hành pháp tắc, lấy thi đạo trúc cơ đằng sau, đến lúc đó chém giết Thành Dương Hầu bất quá trong nháy mắt thôi. Thôi Ngư đi đi rất là dứt khoát. Hắn thuật độn thổ đã đến quỷ thần khó lường tình trạng, Thành Dương Hầu tuyệt đối ngăn không được. Về phần nói là sao không thi triển ngũ suy khí, hóa thành ngũ suy khí mà đi, bởi vì hắn là muốn đem thân hóa ngũ suy khí lưu cho bản thân, vạn nhất ngày sau bản thân gặp phải chuyện phiền phải gì, thi triển đi ra cũng không chói mắt. Thôi Ngư trực tiếp hóa thành thuật độn thổ rời đi, Thành Dương Hầu bóng người hư ảo cũng là sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, quái thai, ta Đại Triệu Quốc lúc nào có bực này không thể tưởng tượng nổi cường giả, mà lại hết lần này tới lần khác bực này không thể tưởng tượng nổi cường giả, vẫn còn tìm tới hắn. Cường giả như vậy, tại Đại Triệu tuyệt không phải hạng người vô danh, chỉ cần truy tra xuống dưới, nhất định có chỗ manh mối. Thành Dương Hầu hương hỏa hóa thân biến mất, mà lúc này bên ngoài đại điện một đoàn hồng quang lấp lóe, Đại Triệu công chúa Linh Vũ công chủ xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Cường đại như vậy giao thủ khí cơ đương nhiên không thể gạt được Linh Vũ công chủ. Đã xảy ra chuyện gì? Linh Vũ công chủ nhìn xem sắc mặt si ngốc tiểu hầu gia, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, chỉ là lúc này tiểu hầu gia tựa hồ bị sợ choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nói tiếng nào. Một bên có thị vệ liền vội vàng tiến lên, nhanh chóng đi vào Linh Vũ công chủ bên hai, đem trước sự tình nói một lần. Hai cái tiểu hầu gia. Linh Vũ công chủ nghe vậy lập tức biến sắc, cả người như bị sét đánh, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người gương mặt cũng không khỏi trở nên tái nhợt, sau đó cấp tốc một bước phóng ra, đi tới tiểu hầu gia bên người, một đôi tố thủ cấp tốc xẹt qua tiểu hầu gia toàn thân, nhưng không có tìm tới trước đó chính mình đưa ra ngoài túi thơm, sau đó Đại Triệu công chúa sắc mặt càng thêm trắng bệch. Linh Vũ công chủ tâm hoài may mắn, một đôi mắt nhìn xem si ngốc tiểu hầu gia, đi lên chính là đùng đùng mấy cái thai to phá, trực tiếp đem quất vào tiểu hầu gia trên gương mặt, ta đưa ngươi túi thơm cùng linh cứu lửa đèn lửa đâu. Tiểu hầu gia bị Linh Vũ công chủ một trận quật, mờ mịt ánh mắt lúc này dần dần lấy lại tinh thần, một đôi mắt không hiểu nhìn xem Linh Vũ công chủ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, cái gì túi thơm? Cái kia linh cứu đèn diễm hỏa không phải ngươi bảo vật sao? Nễ làm sao tới hỏi thăm ta? Nghe nói tiểu hầu gia lời nói, Linh Vũ công chủ lập tức sắc mặt trắng bệch lui lại một bước, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi thế nào? Tiểu hầu gia một mặt mộng bức nhìn xem Linh Vũ công chủ, sắc mặt ân cần hỏi câu. Phế vật. Linh Vũ công chủ căm tức nhìn tiểu hầu gia, đi lên chính là một cái thai to phá, rút tiểu hầu gia một mặt mộng bức, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Linh Vũ công chủ đã hóa thành lưu quang đuổi theo. Đáng chết dâm tặc. Đã thấy Linh Vũ công chủ gầm lên giận dữ, hóa thành một đoàn màu đỏ diễm hỏa đuổi theo, nếu để cho ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. Linh Vũ công chủ giận dữ, trực tiếp đuổi theo ra bên ngoài đại điện, nhưng lúc này bên ngoài đại điện nơi nào còn có Thôi Ngư tung tích. Tiểu hầu gia ở trong đại điện ngu ngơ một lát, trong cặp mắt tràn đầy ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía một bên thị vệ, chuyện gì xảy ra? Thị vệ nghe vậy liền vội vàng không người nói, trước đó cái kia giả tiểu hầu gia đã từng ra vẻ hầu gia bộ dáng đi ra đại điện, tiến về công chúa nơi đó. Tiểu hầu gia nghe vậy đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cả người liền không khỏi trong lòng giật mình, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn, vội vàng nhanh chóng xông ra đại điện đuổi theo Linh Vũ công chủ, lại vừa vặn gặp được đứng tại bên ngoài đại điện, giống như một cây đầu gỗ giống như, ngơ ngác một mục đứng yên Linh Vũ công chủ. "Công chúa, ngài thế nào?" Tiểu hầu gia nhanh chóng hướng về đến công chúa trước người, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Nghe nói tiểu hầu gia lời nói, Linh Vũ công chủ hơi nhướng mày, lúc này lửa giận trong lòng bừng bừng phân chấn, tất cả đều hướng về phía tiểu hầu gia tuyên tiết ra ngoài, lạnh như băng nói câu: "Phế vật, thật là một cái phế vật." Nói dứt lời xoay người rời đi, trong con ngươi tất cả đều là vẻ băng lãnh, nàng nhất định phải đem cái kia đáng chết dâm tặc bắt tới, đối phương lửa thân thể mình, thấy được chính mình như vậy lang thang bộ dáng không nói, thế mà còn nhẫn tâm lừa gạt đi bảo vật của mình, nàng Linh Vũ công chủ không thể nhịn a. Quyết không thể nhịn. Lúc này Linh Vũ công chủ trong con ngươi tất cả đều là lửa giận, tiểu hầu gia vươn tay muốn đưa tay khoác lên Linh Vũ công chủ trên vai, đem Linh Vũ công chủ bắt lấy hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại gặp Linh Vũ công chủ đột nhiên hơi buông tay, quay đầu căm tức nhìn tiểu hầu gia, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, đem tiểu hầu gia bàn tay cho hất ra, chớ chịu lao tử. Nói dứt lời người đã biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này tiểu hầu gia không có đi đuổi Linh Vũ công chủ, mà là thân thể run rẩy song quyền nắm chắc đứng tại chỗ, cả người như bị sét đánh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy Linh Vũ công chủ trong mi tâm nguyên âm chi khí đã tán đi, Linh Vũ công chủ trên người nguyên âm chi khí tán đi, chẳng phải là đại biểu cho Linh Vũ công chủ thất thân. Rõ ràng mấy canh giờ trước, hai người còn tại cùng một chỗ, Linh Vũ công chủ vẫn còn tấm thân xử nữ, làm sao lại đột nhiên thất thân đâu? Là cái kia giả mạo gia hỏa, là cái kia đang chết giả mạo gia hỏa. Tiểu hầu gia thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp mới ngã xuống đất. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu hầu gia trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó thể nội khí cơ triệt để hỗn loạn xuống dưới, trực tiếp mất đi. Chỉ là tiểu hầu gia lời nói chưa nói xong, đột nhiên hư không một đạo ánh sáng màu đen lấp lóe, còn không đợi kỳ phản ứng tới, toàn bộ đầu trực tiếp biến mất. Ha ha, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, có thể trung quy là ngoại lực thủ đoạn, muốn phát động trung quy là cần thời gian, mà ta phá diệt chi lực lại là không cần thời gian. Một đạo cười lạnh ở trong bùn đất truyền đến, sau đó từ từ đi xa. Ta nguyện xem Thôi Ngư trong ký túc xá một đạo thân hình lấp lóe, Thôi Ngư xuất hiện ở trong ký túc xá. Lúc này Thôi Ngư đã hóa thành diện mục thật sự, ngồi xếp bằng trên giường thổ nạp nguyên khí giữa thiên địa, khôi phục trong thân thể pháp lực. Tốt một lúc sau Thôi Ngư đình chỉ thổ nạp tu luyện, cảm thụ được trong thân thể lần nữa khôi phục pháp lực, lại cẩn thận cảm thụ chính mình tuổi thọ, không khỏi lông mày có chút lắc một cái, khá lắm, thế mà giảm thọ 3 năm. Phương thế giới này với luyện khí sĩ coi là thật quá không hữu hảo, ta còn cần sớm một chút đào ra thánh nhân thi thể, bước vào luyện khí sĩ đại đạo. Tiểu hầu gia trên thân lại có thành Dương Hầu lưu lại chuẩn bị ở sau, vậy được Dương Hầu thế mà luyện thành Chu Tiên tứ kiếm hình, mà lại hỏa hầu còn không cạn. Chẳng lẽ tên này thu được Thông Thiên Thánh Nhân truyền thừa, cũng hoặc là đào móc đến Thông Thiên Thánh Nhân phần mộ, từ Thông Thiên Thánh Nhân trong phần mộ thu được Chu Tiên tứ kiếm trận đồ. Thôi Ngư trong lòng lấp lóe qua một đạo suy đoán, chắc không được Thành Dương Hầu danh xưng đương đại kiếm pháp đệ nhất nhân, có thể lực áp đương đại, trở thành đương đại nổi danh đại cao thủ một trong, nguyên lai trong đó thế mà còn có như vậy nguyên do. Nếu là hắn đào ra Thông Thiên Thánh Nhân thi thể, ta nếu là tìm hiểu nguồn gốc, đem Thông Thiên Thánh Nhân thi thể đoạt tới tay, chẳng lẽ có thể trực tiếp đạp vào tu luyện đại đạo. Xem ra cái này Thành Dương Hầu còn nhất định phải trừ bỏ không thể. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Thành Dương Hầu, Thành Dương Hầu, ta nếu là muốn diệt trừ Thành Dương Hầu, ổn thỏa nhất biện pháp chính là đem Cụ Lưu Tôn nhục thân cho móc ra. Cụ Lưu Tôn thế nhưng là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, đối mặt với bất quá đại la kim tiên cấp bậc Thành Dương Hầu, coi như Thành Dương Hầu có Chu Tiên tứ kiếm nơi tay, cũng có 3 phần phần thắng. Lại thêm thủ hành Tôn nhục thân trong bóng tối đánh lén, ta trong bóng tối điều khiển, đến lúc đó có lẽ có hy vọng săn giết cầm trong tay Chu Tiên tứ kiếm Thành Dương Hầu. Thôi Ngư đã từng tiếp xúc gần gũi qua kiếm gia, đương nhiên biết Chu Tiên tứ kiếm có bao nhiêu lợi hại. Cùng cấp bậc bên dưới trên cơ bản là cặc cặc giết lung tung, vượt cấp chiến đấu cũng không phải không có khả năng. Nhất là đối phương còn luyện chế được trận đồ, càng là phiền phức bên trong đại phiền toái. Thôi Ngư âm thầm nói câu, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, chỉ là không biết được đối phương trận đồ tế luyện đến mức nào. Thôi Ngư nghĩ tới đây hóa thành ngũ suy khí rời đi ký túc xá, đi tới một chỗ dã ngoại hoang vu, điều động ngũ suy khí hội tụ tại quanh thân, lại điều động thi đạo chấn áp lại quanh thân ba trượng bên trong tất cả khí cơ sau. Thôi Ngư tài đem linh cứu đèn hỏa diễm lấy ra, cái này linh cứu đèn hỏa diễm lại có thể khắc chế ta thi đạo, quả thực là không nói đạo lý. Chính là ta thi đạo địch nhân lớn nhất, nếu không đem linh cứu đèn vấn đề nghiên cứu triệt để, ta cũng không dám triệt để đạp vào thi. Chi đại đạo. Cái này nếu là ngày sau xuất hiện một cái thiên địch đến, cả ngày khắc chế chính mình, vậy mình coi như khó chịu. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, từ trong tay áo móc ra linh cứu lửa đèn diễm, sau đó yên lặng vận chuyển khẩu quyết, đi cảm ứng linh cứu lửa đèn diễm bên trong phát tác. Tĩnh mịch, trầm mặc, an tường, cực lạc tịnh thổ vô không thật hương. Một lát sau Thôi Ngư gãi đầu một cái, không thể tưởng tượng nổi. Thật đúng là thiên địch. Thi thể sau khi chết vốn chính là an nghỉ dưới mặt đất, lợi dụng một chiếc lửa đèn cao nến đến chiếu sáng hoàng tuyệt lộ, đồng thời cũng là yên giấc thi thể, không cứ gọi thi thể chấn kinh, có thể nói cái này linh cứu đèn hỏa diễm chính là chiếu sáng người mất hỏa diễm, chuyên môn khắc chế trong thiên địa tất cả vong linh. Người đây bảo ta làm sao lan lộn, liền xem như ngày sau chứng đạo thánh nhân, sợ cũng khó mà thoát khỏi linh cứu đèn áp chế a. Chỉ cần cùng cấp bậc thánh nhân tế ra linh cứu đèn, ta sợ là muốn lập tức lâm vào trạng thái ngủ đông, coi như không lâm vào trạng thái ngủ đông, còn có thể có mấy phần chiến lược. Thôi Ngư có chút hùng hùng hổ hổ, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng biết, đây chính là thành đạo kiếp số cùng khảo nghiệm, vượt qua trời cao biển rộng, độ không qua đi ngày sau biệt khuất còn sống. Giáo tổ Hồng Quân năm đó tiên đạo đại hưng, cũng là vượt qua ma tổ kiếp số, mới nên đón tiên đạo đại hưng. Ma tổ Thiên Ma đại đạo chính là tiên đạo khắc tinh, chuyên môn khắc chế giáo tổ Hồng Quân thiên tiên đại đạo, mà ta thi chi đại đạo khắc tinh chính là chén này linh cứu đèn. Thôi Ngư ngón tay đập đầu gối, trong tay nắm chắc linh cứu đèn, sau một khắc quyết định chắc chắn, trực tiếp vươn tay hướng về linh cứu đèn hỏa diễm bắt đi. Ta ngược lại muốn xem cái này linh cứu đèn hỏa diễm bản chất là cái gì, nếu có thể thăm dò nó bản chất, hoặc là hấp thu nó bản chất bên trong tinh hoa, có lẽ ngày sau có thể tìm ra khắc chế biện pháp, thậm chí cả gọi ta thi chi đại đạo bù đắp thiếu hụt, nâng cao một bước. Chương 1320, phân tích linh cứu đèn đuốc diễm. Chương 1320, phân tích linh cứu đèn đuốc diễm trở thành hắn, siêu biệt hắn. Thôi Ngư nhìn trước mắt linh cứu lửa đèn diễm, sau một khắc chu thân khí cơ chấn động, sau đó không chút do dự trực tiếp dấn thân vào trong đó. Ngọn lửa này chính là tiên thiên linh hỏa, ứng tiên địa pháp tắc mà sinh, có được huyền diệu mà lực lượng cường đại, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng ở trong đó, thậm chí ngũ suy chi khí cũng vì đó tránh lui, có thể thấy được hỏa diễm này đúng là thần bí. Thôi Ngư dĩ nhiên không phải đi chịu chết, hắn muốn nhìn một chút cái này linh cứu đèn hỏa diễm có thể hay không kích hoạt chính mình bản tay vàng, cũng hoặc là mình còn có bản mệnh thần thông thiên cương biến, dùng chính mình thiên cương biến cấp luyện hóa. Đinh, phát hiện vị dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp? Cướp đằng sau, ngươi sẽ thu hoạch được nghỉ ngơi chi hỏa một sợi. Ghi chú một, người có tam hỏa là trời, người ba cây đuốc, mà tử vong sinh linh cũng có thuộc về mình hỏa diễm, gọi là nghỉ ngơi chi hỏa công năng. Lửa này có thể nghỉ ngơi hết thể tử vong sinh vật, tất cả tử vong sinh vật ở đây hỏa diễm chiếu xuống đều là lại rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời thuế biến mạnh lên. Như vong linh sinh vật nhiễm lửa này thì lại hóa thành cho bụi, bị ngọn lửa nung khô thành cho tàn. Xin hỏi phải chăng cướp? Thôi Ngư nhìn xem cái kia bàn tay vàng giới thiệu, cả người không khỏi sức sở, nghỉ ngơi chi hỏa. Thật quỷ dị hỏa diễm, chỉ cần bị ngọn lửa chiếu xạ, tất cả vong linh sinh vật đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, mà chỉ cần bị nghỉ ngơi chi hỏa chạm đến, vong linh sinh vật liền sẽ bị nhen lửa. Cướp. Thôi Ngư không cần suy nghĩ, trực tiếp thi triển bàn tay vàng. Phải biết hồng hoang thế giới ít có quỷ dị quy tắc, trừ cái kia ngũ suy chi khí bên ngoài, hắn còn tạm thời không có tìm được có thể cướp thần thông cùng lực lượng. Nương theo lấy Thôi Ngư phát động thần thông, chỉ gặp hư không khẽ chấn động, mô phỏng linh cứu trong đèn hỏa diễm biến mất. Sau đó Thôi Ngư trong thế giới tinh thần liền có thêm một sợi hỏa diễm, ngọn lửa kia cùng linh cứu đèn hỏa diễm không khác nhau chút nào. Có chút ý tứ, nguyên lai linh cứu đèn cũng được xưng chi là nghỉ ngơi chi đèn, có thể gọi người chết nghỉ ngơi lửa đèn sao? Thôi Ngư cảm ứng đến trong thế giới tinh thần hỏa diễm, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, có chút ý tứ. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư từ từ đứng người lên, một đôi mắt lặng lặng nhìn bầu trời phương xa, xem ra cái này linh cứu đèn ta không phải là muốn đoạt lấy không thể. Vì sao? Nếu như đem linh cứu đèn luyện vào chính mình thi trong giới, sau đó dùng linh cứu đèn hỏa diễm đi chiếu xạ thi trong giới tất cả cương thi, đến lúc đó cương thi lực lượng sẽ cường đại đến mức nào? Nếu như dùng để chiếu xạ thánh nhân cảnh giới cương thi đâu? Thậm chí cả lợi dụng linh cứu đèn hỏa diễm chiếu xạ toàn bộ thi giới, đến lúc đó thi trong giới tất cả quái dị đều sẽ cùng một chỗ tiến hóa, sau đó thi giới lực lượng sẽ vô hạn tăng cường. Phải biết thi giới chính là thi đạo căn bản, hết thảy thi đạo tu sĩ tu luyện đến đại thành đằng sau đều sẽ bị thi giới triệu hoán, phi thăng thi giới ngủ say, mà thi trong giới cương thi số lượng càng nhiều, thi đạo lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại. Có thể nói thi giới chính là thi đạo căn cơ, chính là thi đạo pháp tắc bản nguyên hội tụ chỗ, có thể nói thi giới không hủy, toàn bộ thi đạo liền có thể vĩnh tồn. Liền xem như ngày sau thi đạo cùng đại đạo tranh phong thất bại, cùng lắm thì thi đạo ẩn lui là được, ẩn lui nhập thi trong giới cũng sẽ không có lại hỏng tình huống. Có chút ý tứ. Thôi Ngư âm thầm trầm ngâm nói, đây tuyệt đối là có thể tăng cường nhà mình nội tình tốt nhất bảo vật. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư thân hình một trận bật mèo, lại xuất hiện lúc đã về tới trong phòng, Lưu Bang vẫn không có trở về. Thôi Ngư xếp bằng ở trong phòng, trong đầu vô số suy nghĩ chớp động, sau đó chính là đối phó Thành Dương Hầu mà muốn đối phó Thành Dương Hầu, vừa vặn mượn nhờ tiểu quý nữ tay thăm dò một phen Thành Dương Hầu chất lượng, còn cần trước đem cụ Lưu Tôn mộ huyệt cho móc ra lại nói. Cụ Lưu Tôn chính là chuẩn thánh cảnh giới cường giả, có được vô cùng cường đại thủ đoạn thần thông, chính mình nếu có thể đem cụ Lưu Tôn thi thể móc ra, đến lúc đó cũng có thể nhiều mấy phần an toàn bảo hộ. Muốn an tâm thăm dò cụ Lưu Tôn phân mộ, liền muốn trước đem tiểu quý gia đình nhà gái lãnh địa bảo trụ, như vậy ta mới có càng nhiều cơ hội đi đào móc cổ mộ. Thôi Ngư chắp hai tay sau lưng, đứng tại dưới ánh trăng, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, còn có cái kia Linh Vũ công chủ, cũng không biết nên xử trí như thế nào, cũng là thật sự là phiền phức. Còn có ta luyện chế trường thọ đan sự tình, lúc này cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp loé không ngớt, dần dần sắp xếp như ý ra mạch suy nghĩ, nhưng là liên quan tới Linh Vũ công chủ xử trí biện pháp, hắn cũng là đầu lớn như cái đấu, cái kia hoàn toàn chính là cái hiểu lầm, căn bản là không cách nào giải trừ hiểu lầm. Hồng hoang thế giới nặng nhất nhân quả, ta còn cần thích đáng hóa giải nhân quả, miễn cho thời khắc mấu chốt dẫn xuất loạn gì. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt lộ ra điểm điểm suy tư, một đêm này Thôi Ngư trắng đêm không ngủ. Hắn cùng đại triệu công chúa Triệu Sơ Nhan linh hồn song tu, cho tới Thái Âm tiên tử nhân quả, Thái Âm tiên tử nhân quả còn không có làm rõ đâu, hiện tại lại nhảy nhót ra một cái Linh Vũ công chủ. Mặc dù nói Linh Vũ công chủ là tiểu hầu gia vị hôn thê, Linh Vũ công chủ rất nhuận, nhưng hắn Thôi Ngư là quan tâm bị tương người sao? Hắn Thôi Ngư không có nông cạn như vậy. Thôi Ngư đang trầm tư thời điểm, Văn Hỷ lúc này đã lại tới đại mộ trước đó tu luyện thi đạo, thể nội khôi phục trăm năm pháp lực sau, Văn Hỉ cảm thấy mình lại đi. Linh Vũ công chủ thu hồi linh cứu đèn hỏa diễm, cương thi kia bị vây ở trong mộ lớn, tạm thời không cách nào đi ra, nhưng đó là bởi vì cương thi mới vừa vận thức tỉnh, chưa từng hoàn toàn khôi phục, nếu là trong mộ lớn cương thi hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ là ta cũng vô lực hồi thiên, ta hiện tại tiến vào trong cổ mộ, có lẽ còn có cơ hội phát giác được trong mộ lớn cương thi dị biến căn nguyên. Văn Hỉ lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vai thai, năm đó ta từng chịu giáo tổ chỉ hạn, theo lý thuyết cương thi kia nhục thân lẽ ra bị ta trực tiếp điều khiển chính là, làm sao ta thi triển bí thuật thế mà không có hiệu quả chút nào đâu. Văn Hỉ đứng tại đại mộ trước hơi chút chần chờ, trung quy là trong lòng quét ngang, trực tiếp nhảy vào trong mộ lớn, sau đó thi triển thuật độn thổ tiến vào trong mộ lớn. Phong thủy đại trận là hắn năm đó bố trí phong thủy đại trận, lúc này hắn thi triển thuật độn thổ đương nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Văn Hỉ thân thể tại trong mộ lớn xuyên thẳng qua, nó thuật độn thổ đã đến mức lô hỏa thuần thành, nửa khắc đồng hồ hậu Văn Vui đứng ở Đặng Thiền Ngọc quan tài trước, trong cặp mắt tràn đầy vẻ âm trầm, không nên à. Đặng Thiền Ngọc thi thể làm sao không thấy? Liền ngay cả ta thi thể đều biến mất vô tung. Chẳng lẽ nói thi thể đi ra ngoài? Không có khả năng. Hiện tại phong thủy đại trận còn không có hoàn toàn ngừng vận chuyển, Đặng Thiền Ngọc thi thể còn chưa từng cùng đại mộ phong thủy đại trận ràng buộc hoàn toàn tách ra, căn bản cũng không khả năng đi ra ngoài. Như vậy, Đặng Thiền Ngọc thi thể đi nơi nào? Mà lại không đơn giản Đặng Thiền Ngọc thi thể không thấy, liền ngay cả ta thi thể đều không thấy. Thủ hành tôn trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy bực khổ. Thi thể không thấy, không đơn giản thi thể của mình không thấy, lao bà của mình thi thể cũng biến mất không thấy, chính mình nên làm cái gì? Chính mình một thế bố cục, tất cả đạo quả cùng hy vọng đều ký thác vào trên thi thể, hiện tại thi thể thế mà biến mất không thấy, ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Lúc này Văn Hỉ không nói ra được phiền muộn, đơn giản phiền muộn tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói là triều đình cái nào đó lao ra hỏa xuất thủ, đem thi thể của ta cho trấn áp lại, sau đó thừa cơ bắt đi? Văn Hỉ trong lòng chưa tính toán gì tạm niệm lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía hư không sâu xa, chỉ cảm thấy tựa hồ đang trong hắc ám kia, có một cái nhìn không thấy đại thủ, trùng trùng điệp điệp hướng về chính mình trấn áp xuống tới, tựa hồ đang thôi động trong thiên địa tất cả. Không được, có chó. Cũng không biết là con nào lão cẩu, thế mà ở sau lưng âm thầm hạ độc thủ, tên chó chết này nhất định có kinh thiên động địa mưu đồ, ta nhất định phải cẩn thận một chút, có thể ngàn vạn không có khả năng nhảy đến trong khe đi. Văn Hỉ không nói hai lời trực tiếp thi triển độn thuật bỏ chạy, thân hình mấy cái trong khi lấp lóe biến mất không thấy tung tích. Không hổ là sống vô số năm lão gia hỏa, có chút gió thổi cỏ lay liền đã nhận ra không thích hợp. Không thích hợp, rất không thích hợp. Văn Hỉ trực tiếp thoát ra đại mộ, đang muốn thừa cơ đi xa, đột nhiên chân trời một đạo sáng chói thần quang bắn ra, sau đó chỉ thấy thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, cái kia phô thiên cái địa dị tượng che đậy phương viên mấy vạn dặm. Thành Dương Hầu, là Thành Dương Hầu đến. Thành Dương Hầu lão già này làm sao lại tự mình đến? Hắn không phải một mực tọa trấn thượng kinh thành, thời khắc định nọt quá tốt, trấn áp đế đằng sao? Thành Dương Hầu làm sao lại bản tôn tự mình đến? Văn Hỉ nhìn xem cái kia từ trong thần quang đi ra nam tử, trong ánh mắt con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Xảy ra đại sự, thật xảy ra đại sự. Văn Hỉ vội vàng trốn vào trong đất bùn, không dám gọi Thành Dương Hầu phát hiện tung tích của mình. Vậy được Dương Hầu nhất lộ đi vào Linh Vũ công chủ hành cung chỗ, lúc này Linh Vũ công chủ đã đứng tại trước đại điện chờ đợi, tiểu hầu gia thi thể không đầu đang lặng lặng nằm ở trong đại điện. Thành Dương Hầu mới rơi xuống, liền thấy trong đại điện không đầu tiểu hầu gia, không khỏi thân thể một trận run rẩy. Bái kiến công chúa. Thành Dương Hầu ánh mắt rơi vào công chúa trên thân, đối với Linh Vũ công chủ cung kính thi lễ một cái. Linh Vũ công chủ sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt nhìn xem Thành Dương Hầu, hầu gia mặc muốn bao nhiêu lễ, tiểu hầu gia thi thể chính là ở đây, còn xin hầu gia kiểm tra thực hư. Lúc đó bản cung đã tới không kịp cứu viện, tiểu hầu gia liền đã mệnh tang tại chỗ. Thành Dương Hầu sắc mặt tiết lặng, chu thân bao phủ thần quang, thấy không rõ kỳ biểu tình, liền xem như công chúa ở chỗ này thì như thế nào. Thủ đoạn của tên kia rất là lợi hại, coi như ta bản tôn ở đây, như muốn cầm xuống trấn áp, cũng cần tốn hao một phen tay chân. Công chúa ở đây, cũng bất quá là không công mức bỏ một cái mạng thôi. Thành Dương Hầu một đôi mắt nhìn xem thi thể trên đất, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đi ra phía trước cẩn thận quan sát đến trên thi thể vết thương, nửa ngày không nói tiếng nào. Hầu gia khả năng bắt được hung thủ khí tức, lợi dụng khí tức ngược dòng tìm hiểu hung thủ kia. Linh Vũ công chủ tiến lên mở miệng nói câu: "Lực lượng cỡ này không thể tưởng tượng nổi, ta chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy lực lượng, đem hết thể khí tức đều từ giữa thiên địa triệt để xóa đi, liền phảng phất nguồn lực lượng này chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thời không, nhân quả, hết thể các loại tin tức, đều là tất cả đều không thấy tung tích." Thành Dương Hầu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng, đây là một loại bá đạo đến cực hạn lực lượng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Xóa đi hết thể tin tức, liền xem như ta cũng không thể ngược dòng tìm hiểu hung thủ. Thủ đoạn của tên kia ta chưa bao giờ thấy qua. Đếm hết thiên hạ cường giả, ta lại đối với người này không có chút nào ấn tượng. Người này chẳng những giết tiểu hầu gia, còn hóa thành tiểu hầu gia bộ dáng, lừa gạt đi ta linh cứu lửa đèn diễm, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Linh Vũ công chủ trong tay áo song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Thành Dương Hầu hít một hơi, sau đó mở miệng nói, quyền tử thi thể, lão phu liền mang đi, ta muốn xin mời địa thần xuất thủ, tự mình ngược dòng tìm hiểu người này tin tức. Ta cũng không tin ngốc qua lưu tiếng, người qua ảnh lưu niệm, hắn còn có thể một chút tin tức cũng không còn lại sao? Thành Dương Hầu vung tay áo một cái, chỉ thấy tiểu hầu gia thi thể đã bị cuốn đứng lên, đã rơi vào Thành Dương Hầu trong tay áo. Sau đó Thành Dương Hầu đằng không mà lên, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp hướng về hậu sơn đại mộ bay đi. Cái kia bá đạo kiếm quang trực tiếp xé rách đại mộ, xông vào trong mộ lớn. Tà Nguyệt trong quan thôi ngư đứng tại trước cửa sổ, dựa nghiêng ở cửa sổ bên trên, một đôi mắt nhìn phía xa cái kia phô thiên cái địa thần quang, trong ánh mắt lộ ra động dung, thật cường đại kiếm khí. Quả nhiên là Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí, chỉ là cùng chính thống Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí khác biệt, tựa như xảy ra chuyện gì cải biến, trở nên có chút không giống nhau lắm. Cái kia tựa hồ là hồng trần chi khí. Quái thai, Thành Dương Hầu không phải đi chính thống kiếm tu đường đi sao? Làm sao trong kiếm khí nhiều hương hỏa? Mà lại cái kia hương hỏa biến dị ra kiếm khí, tựa hồ cũng không thể so với chính thống kiếm khí mạnh, hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần tà tính. Rất tà tính. Quang mang kia nhìn xem quang minh chính đại, nhưng lại tà tính rất. Thôi ngư lông mày nhướng lên, nó tu luyện ra Chu Tiên Tứ kiếm khí, so chính thống kiếm khí mặc dù thiếu đi túc sát, nhưng lại nhiều hơn một phần tà tính, thật là quái quá thay. Cái này Thành Dương Hầu không đơn giản, trên thân nhất định có đại bí mật, hẳn là hắn coi là thật đem Thông Thiên Thánh Nhân đại mộ móc ra. Thôi ngư nhìn xem Thành Dương Hầu cái kia thông thiên triệt địa kiếm khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Hắn ngược lại là hy vọng Thành Dương Hầu tìm tới Thông Thiên Thánh Nhân đại mộ, nếu thật như vậy, chính mình ngược lại thiếu đi lờ mở phiền phức. Đương nhiên hắn cũng sợ Thành Dương Hầu tên này làm càng hơn rỡ, vạn nhất treo đến thi thể kinh biến thành cương thi chạy đến, chỉ sợ vùng đại địa này chúng sinh đều muốn biến thành huyết thực. Thánh nhân cảnh giới cương thi, muốn hàng phục cũng không có dễ dàng như vậy. Lại nói vậy được Dương Hầu, trên đường đi hóa thành kiếm quang, vọt thẳng vào dưới mặt đất, tiến vào trong mộ lớn, Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí lướt qua, phong thủy đại trận giống như bã đậu mở dạng, trong chốc lát đứt gãy phá toái rơi, không có chút nào năng lực phản kích. Vậy được Dương Hầu tiến vào trong mộ lớn, tiếp lấy trên người thần quang hóa thành nhất vạn kiếm khí, phô thiên cái địa tại trong mộ lớn xuyên thẳng qua, quét sạch quá lớn mộ mỗi một hẻo lánh. Sau đó Thành Dương Hầu cả người biến sắc, trong con ngươi lộ ra một vòng không dám tin, thi thể không thấy. Làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Thi thể xác thực không thấy, hoàn toàn không thấy tung tích. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thành Dương Hầu trên mặt lộ ra một vòng bối rối, cái này nếu như bị tôn kia đỏ sắc cảnh giới cương thi đi ra ngoài, không biết sẽ dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn, đến lúc đó chỉ sợ là sẽ ra vấn đề lớn. Ổn định, ổn định. Nhất định phải ổn định. Ta lại đến tìm xem. Thành Dương Hầu hít sâu một hơi.